Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sợ tán loạn như vậy thì có phương pháp nào để đối trị bệnh khổ, có phương pháp nào để giúp cho chúng ta vượt qua những chướng ngại khi trải qua một cơn bạo bệnh hay không? Chính vì những điều thắc mắc của quý Phật tử đó mà con xin mượn chủ đề đối trị bệnh khổ để hướng dẫn cho toàn thể quý vị khi gặp cơn bệnh khổ bất ngặt. Thì phàm là người học Phật, tu Phật, chúng ta phải có phương pháp đối trị như thế nào? Kính thưa toàn thể quý Phật tử, như chúng ta đã biết là trong suốt 49 năm thuyết giáo độ sanh, Đức Phật đã nói pháp hơn 300 hội, hình thành muôn vàn pháp môn. Tất cả những phương pháp mà Đức Phật đưa ra đều là phương diệu dược để giúp cho chúng ta trị lành những căn bệnh, không phải chỉ về thân mà còn về tâm. Trong khi ở thế gian thì bác sĩ dù cho có tài năng lỗi lạc cách mấy thì cũng trị được thân bệnh của chúng ta mà thôi. Nhưng Đức Phật là bậc vô thượng y vương, là bậc dược sư, là bậc thầy thuốc đó quý vị. Ngài đưa ra 84.000 phương pháp tu tập, là 84.000 phương diệu dược để giúp cho chúng sanh nương vào đó trị liệu những căn bệnh về thân lẫn tâm. Chung quy lại thì nói về bệnh thì có hai phần: thân bệnh và tâm bệnh, hay nói một cách khác là cái bệnh về mặt sinh lý và cái bệnh về mặt tâm lý. Vì thân, do vì thân của chúng ta là do bốn đại đất, nước, gió, lửa hòa hợp mà hình thành. Vì do các duyên nương gá quá hợp, hòa hợp lại mà hình thành thân này, cho nên thân này nó mong manh, nó không có thật. Bởi vì nó không độc lập tự sinh, nó không độc lập tự tồn, nó không độc lập tự chủ và nó không độc lập tự tại, cho nên thân này gọi là vô ngã. Vì do nhân duyên hòa hợp nương gá mà hình thành, cái nhân duyên đầu tiên là do tinh cha huyết mẹ cộng với chủng tử nghiệp thức. Và sự tồn tại của thân mạng này đều do sự vay mượn tứ đại ở bên ngoài để nuôi dưỡng tứ đại bên trong. Hằng ngày sự sống của chúng ta toàn là sự vay mượn cả. Và cái thân này vì vô ngã, vì vô thường, cho nên nó chịu chung cái quy luật là sanh, lão, bệnh, tử. Không ai thoát khỏi cái quy luật này cả. Sanh ra, rồi lớn, rồi già, rồi đau, rồi chết, rồi lại qua một đời. Thân này rất mong manh quý vị. Mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã giải thích rằng thân này là thân hư giả do nhân duyên cấu tạo hình thành, thì chẳng khác nào như bốn con rắn nuôi bỏ nó vào trong một cái chuồng, một trong một cái lồng, thì làm sao nó không chống trái lẫn nhau? Nếu một đại không hòa thì sanh ra 101 bệnh, mà bốn đại không hòa thì sanh ra 404 bệnh. Vì chúng ta không có được thiên nhãn thông, cho nên quý vị không thấy được những tế bào, những con vi trùng bệnh nó đục khoét trong tế bào, nó đục khoét trong ruột già, ruột non, bao tử. Nếu chúng ta có được đôi mắt tinh nhuệ nhất thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng những vi trùng bệnh này không một phút giây lơ lỏng, nó luôn hoành hành đục khoét trong ngũ tạng lục phủ của chúng ta. Và nếu chúng ta có được cái lỗ tai tinh nhuệ nhất mà gọi là thiên nhĩ thông, thì quý vị sẽ nghe được từng những con vi trùng bệnh nó đục khoét rào rạc đêm ngày không buông lung, không bỏ, không hơi hỏng, mà lúc nào nó cũng đục khoét trong thân thể của chúng ta. Một đại mà không hòa thì nó sanh ra 101 bệnh đó quý vị. Thí dụ như con nói trường hợp, nếu mà địa đại đó quý vị, mà nó thạnh quá cũng sanh bệnh, mà suy quá cũng sanh bệnh. Trong thân thể của chúng ta đây, cái phần nào nó thuộc về địa đại? Địa đại nó thuộc về cứng chắc, cho nên da nè, thịt nè, gân nè, xương nè, tóc nè, lông nè, răng nè, móng nè, những cái đó nó thuộc về phần địa đại. Và khi địa đại mà nó thạnh quá thì sanh ra bệnh gì? Bệnh béo phì. Nó là một trong những chứng bệnh mà thuộc về địa đại thạnh đó. Ngoài ra còn đủ thứ hết. Còn địa đại mà suy đó quý vị, thì sanh ra chứng bệnh đại khái như là suy dinh dưỡng, yếu gầy. Còn thủy đại mà thạnh, những cái chất lỏng thuộc về phần nước ở trong thân của chúng ta đây, như là máu nè, như là tủy nè, như là nước miếng nè, như là mồ hôi nè, tinh dịch nè, những thứ đó nó thuộc về phần thủy đại. Mà khi một khi thủy đại nó thạnh thì như thế nào? Thủy đại nó thạnh quá, nó khiến cho chúng ta có người thì không phải mập thịt mà mập nước. Thủy đại mà nó thạnh quá thì sanh ra sổ mũi, chảy nước mũi. Còn thủy đại mà suy thì như thế nào? Khô khan. Con người đó cảm thấy như là mình nhìn họ thiếu nước, họ khô khan. Còn phong đại mà thạnh thì như thế nào quý vị? Phong đại mà thạnh thì khiến cho người đó ngọt hơi, ấp ứ. Phong đại mà suy thì khiến cho chúng ta khò khè, khó thở. Còn hỏa đại mà thạnh thì sanh ra nóng, sốt. Hỏa đại mà suy thì sanh ra ghét, rét, cúm. Đại khái là một trong bốn đại mà nó thạnh hay nó suy thì sanh ra đủ thứ bệnh hết. và thân này là thân quả báo của các nghiệp, cho nên không ai mà không bệnh. Nói như thế, cũng có một số người họ bảo rằng tôi suốt cả cuộc đời mấy mươi năm chưa biết bệnh là gì. Ở trong đây quý vị có ai nói là tôi chưa từng bị bệnh không? Ai cũng có bệnh hết, người nào cũng có bệnh hết. Không bệnh nhiều cũng bệnh ít. Không có bệnh về phần nội thương thì cũng ngoại cảm, phải không quý vị? Nếu không bệnh trong ngũ tạng, không có phải bệnh ruột, bệnh gan, bệnh tim, bệnh thận, thì nó cũng là bệnh gì? Bệnh cảm, sổ mũi, nhức đầu, ho, những cái đó ai cũng có cả. Nhưng khi muốn đối trị bệnh khổ thì trước hết quý vị cũng phải tìm hiểu nguyên nhân của thân bệnh là gì vậy? Thân này có bệnh nguyên nhân là do đâu vậy quý vị? Trong bộ luận Vô Già Sư Địa, quyển thứ 16 thì có trình bày có 6 nguyên nhân sanh bệnh. Quý vị kiểm lại coi có phải như vậy hay không nha. Có 6 nguyên nhân sanh bệnh. Nguyên nhân thứ nhất là do tứ đại mất quân bình. 4 đại đất nước gió lửa nó không quân bình, nó chống trái lẫn nhau. Đây là nguyên nhân thứ nhất để sanh bệnh. Nguyên nhân thứ hai là do chúng ta ăn uống ngủ nghỉ không tiết độ. Ăn nhiều quá cũng sanh bệnh, mà nhịn đói cũng sanh bệnh, ngủ nhiều quá cũng sanh bệnh, mà mất ngủ cũng sanh bệnh. Do gì ăn uống ngủ nghỉ không điều hòa, không tiết chế, đây là nguyên nhân thứ hai phát sinh ra thân bệnh. Nguyên nhân thứ ba là do quý vị tu tập á, dụng công không đúng pháp, cũng là nguyên nhân sanh bệnh. Thí dụ như có người á, thì trong lúc mà mình ngồi thiền, mình tu tập đó quý vị, người ngồi không đúng tư thế thì nó sanh ra khó thở. Còn có người á, thì ngồi khom quá cái thì sanh ra đau lưng. Cái phương pháp mà chúng ta dụng công tu hành, có người á, thì ngồi sáng đêm không ngủ, rồi cái qua đêm đó nằm dài ngủ suốt ngày cũng có nữa, cũng có trường hợp như thế này. Đây là nguyên nhân thứ ba để phát sanh ra bệnh, do vì sự dụng công tu tập, ngồi thiền, ngồi niệm Phật không đúng pháp. Nguyên nhân thứ tư để phát sanh ra bệnh là do quỷ thần xâm nhập. Có trường hợp như hồi hôm Tết, một cô Phật tử ở trên Cao Lãnh, cô này gia đình có một đứa con gái mới 18 tuổi, học lớp 12, đang đi học vậy đó quý vị. Tự nhiên ban đêm không ngủ rồi ngồi nói xàm không à, nói một mình mà người ngoài nghe rất là rợn óc, là tại vì tưởng chừng như có một cái người đối diện ở trước mặt cô vậy. Gia đình đem đến bệnh viện thì khám về khoa thần kinh, thì người ta nói là cô này vẫn bình thường, tại vì ban ngày thì không có mà ban đêm thì bị như vậy. Rồi mới đem đến chùa Hòa Long, thì vô đó tự nhiên cổ nhập lên, không biết ai nhập lên đó. Rồi mới xin gia đình, xin quý thầy đến khai thị để giải trừ con ma con quỷ nào nhập vô đó. Nhưng mà khi quý thầy đến dạy á, khuyên là về chùa tu, phát tâm quy y Tam Bảo đi, đừng theo phá quấy người ta nữa. Thì khi quý thầy khuyên lên như vậy thì cái vong mà nhập vô cho cái cô ấy mới trả lời một câu như thế này: quý thầy khuyên thì con nghe lời, nhưng mà con không có duyên với quý thầy. Thôi quý thầy, thôi á, đưa con về chùa Hưng Thiền đi, gặp cô Như Lan thì con nói chuyện. Rồi con từ ở buổi sáng thì ở chùa tụi con 6 giờ niệm Phật, tới 10 giờ thì con mới vừa niệm Phật ra, lúc đó 10 giờ. Quý cô nói giờ này là đến giờ tu rồi, mà gia đình 3 người chở cô này xuống chùa Hưng Thiền, ngồi đó chờ cho mà hết giờ tu. Mà khi đó thì cổ nói cái tiếng khác hẳn à. Từ trước đến nay con cũng chưa từng biết cô này là ai, mà cổ cũng không biết con, là tại vì cô không có đi chùa, toàn là đi học không à, không có đi chùa. Mà tự nhiên á, là nói đưa về chùa Hưng Thiền gặp cô Như Lan, thì nói chuyện với cô Như Lan mới chịu đi. Gia đình ngồi chờ đến 10 giờ, thì quý cô thấy ngồi chờ như vậy nóng ruột, Cho nên quý cô mới ra nói, tôi là cô Như Lan nè, muốn nói gì nói đi. Cái cô nói không có phải. Người khác đến phải nói đây nè, cũng làm bộ nói giới thiệu, nói đây là cô Như Lan nè, muốn nói gì nói đi. Rồi thôi ra đi để cho người ta được nhẹ nhàng. Người ta còn đang đi học mà làm vậy người ta khổ quá đi. Ban đêm không có ngủ rồi đâu có học hành gì được đâu, giống như người mất hồn vậy đó. Thì cái cô này cô nói cũng không phải luôn. Thì ở đâu con vừa niệm Phật, con mới vừa bước ra, cổ mới chạy lại, cổ mới quỳ xuống nói con gặp cô rồi, đúng đây rồi. Ai cũng giật mình hết. Là tại vì từ trước đến nay con cũng chưa biết cô, mà cô cũng chưa biết con nữa. Mà tự nhiên một trăm mấy chục cô niệm Phật xuống, thì Duy cô chạy lại ngay con nhà nói là con biết cô rồi, con có nhân duyên với cô, con muốn cho con tha cái người này. Thì cô dạy con đi, cô khuyên con đi, cô cho con ở chùa này tu với cô đi. Thì con mới nói chuyện xong. Thì không phải mà dửng dưng tự nhiên đâu quý vị. Cái gì nó cũng có quan, nó có cái nhân duyên, ân hay là oán. Hoặc là cái người đó, cái người cô gái 18 tuổi đó đã từng có cái ân tình với cái dông này, hoặc là đã từng có cái oán thù do ân do oán. Đây là cái nhân duyên để tụ hội gặp gỡ nhau. Thì khi con giải thích con khuyên xong thì cũng mới nói rằng thôi con nghe lời cô, con ở chùa con tu, mà quý cô cho con ở đây tu nha. Rồi nói xong rồi nói thôi con chào cô, con đi. Xong rồi về cô hết bệnh luôn, giờ đi học tiếp rồi quý vị. Thì ai cũng nói sao mà hay dữ vậy. Con nói không có hay gì hết á, con cũng không phải là người có đạo lực gì hơn ai đâu, nhưng mà cái nhân duyên đó quý vị, cái nhân duyên đó, vì cái đủ nhân duyên cho nên mình nói người ta chịu nghe, còn không có nhân duyên nói người ta không có chịu nghe, cái đó cũng là cái nhân duyên thôi, chứ không có phải là ai hay ai hỏi ai giỏi gì cả. Và bây giờ biết rằng là cô đã hết bệnh rồi, do quỷ thần ám nhập xâm nhập cho nên mới như vậy thôi. Rồi đây là cái trường hợp mà con nói là trường hợp thứ tư đó quý vị, là nguyên nhân phát sinh ra bệnh. Trường hợp thứ năm là do ma quấy nhiễu. Cũng có những trường hợp họ bị ma nhập, họ bị ma quấy nhiễu cho nên sanh ra bệnh. Rồi đây trường hợp thứ sáu. Trường hợp thứ sáu cũng là nguyên nhân để phát sanh ra các chứng bệnh. Đó là gì vậy? Là do nghiệp ác nổi dậy. Là do nghiệp ác chúng ta gây tạo trong nhiều đời, nhiều kiếp, nó chín mùi, nó trổ thành quả rồi. Thí dụ như trường hợp con cũng đã từng kể cho quý cô, quý chú nghe rồi. Một người Phật tử, hai cô này, người cha trải qua một cái căn bệnh, và khi các con đem thức ăn đến thì ông cụ này thấy toàn là rắn, không ăn không được đó. Thì đây là cái nghiệp ác nổi dậy mà sanh ra các chứng bệnh. Và quan trọng, sở dĩ thân của chúng ta bị bệnh hoạn triền miên, nay ốm mai đau, bệnh này bệnh nọ, là bởi do nghiệp sát sanh trong đời quá khứ quá nhiều đi, nó chiêu cảm quả báo như vậy. Đứng về mặt nguyên nhân gần thì chúng ta thấy là do gì? Bốn đại bất hòa, hoặc là do thời tiết nóng lạnh thay đổi bất thường, đây cũng là nguyên nhân phát sinh ra các chứng bệnh. Ăn uống không điều độ cũng là nguyên nhân phát sinh ra các chứng bệnh. Nhưng nói về nguyên nhân xa và là căn bản thì đó là do nghiệp sát sanh của chúng ta trong đời quá khứ quá nhiều, nó chiêu cảm quả báo đời hiện tại này, thân mình bệnh hoạn triền miên. Và quý Phật tử nên nhớ một điều ha. Ngài Quyển Trụ Lão Nhân, Ngài dạy, Ngài bảo rằng phàm hễ có thân này thì không ai là không có bệnh. Nhưng nên nhớ rằng khi trải qua một cơn bạo bệnh thì dè dặt đề phòng tâm sân. Còn lúc mà mình mạnh khỏe đó quý vị thì cẩn thận đề phòng tâm tham. Bởi lẽ trong luận Bảo Vương Tam Muội đã từng bảo, khi nghĩ đến thân thể thì chúng ta đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục rất dễ sanh. Để cho quý vị hiểu rõ hơn, con xin kể một câu chuyện. Khi xưa có một chàng thanh niên nọ mắc phải chứng bệnh từ lúc nhỏ sanh ra cho đến năm 20 tuổi, cứ nay ốm mai đau bệnh rề rề, thân người tiều tụy gầy mòn xanh xao. Đối với bản thân anh ta không còn nhựa sống, không còn một chút hy vọng ước mơ gì cả, bởi vì bị những thứ bệnh khổ này nó bức ngặt đau đớn vô cùng. Anh ta cảm thấy bãi quải thân thể, mỏi mệt. Bởi vì khi nói đến bệnh thì nó bảo rằng tứ đại bất hòa, tứ bá tùng sanh, thân lực bì bại, ẩm thực, ẩm thực bất an, tọa khởi tu nhân cố danh vi bệnh. Bốn đại không hòa sanh ra 404 bệnh. Thân thể mình mệt mỏi, tinh thần giảm tổn, ăn uống chẳng ngon, đi đứng cần phải có người dìu đỡ thì gọi là bệnh. Anh chàng này cảm thấy nó bãi quải, nó mệt mỏi, mỗi ngày sức khỏe của mình giảm dần, yếu dần như vậy. Thì anh ta nghĩ từ xưa đến nay các anh hùng từ chiến công oanh liệt để lại tiếng thơm muôn đời trên trang sử. Cho nên anh chàng này nói là thôi, cái thân mình bệnh hoạn quá, mình thí mạng cùi, thí cái mạng cùi này, gia nhập vào quân, vào đội quân để tòng quân giết giặc. Khi gia nhập vào trong đội quân rồi, từ ngày nhập ngũ, mỗi lần ra trận, quý vị biết không, anh chàng thanh niên này kêu tiến lên một cái là anh ta chạy trước. Nguyên do là thí cái mạng của mình, thân mạng này nó bệnh rề rề, cho nên thí cái mạng để làm nên trang sử vẻ vang, làm nên những chiến công oanh liệt, để lại trang sử, để lại tiếng thơm cho cuộc đời, có chết cũng để lại tiếng thơm, nghĩ như vậy. Mỗi lần ra trận mà vị tướng lãnh kêu tiến lên thì anh ta chạy trước. Trong cái trận đó thắng trận vinh quang trở về, và được vị tướng quân đó cho biết là chàng thanh niên này rất dũng cảm, hy sinh chiến đấu đến cùng. Thì nhà vua mới gọi anh ta đến ban thưởng cho vàng bạc châu báu. Rồi mới thấy anh chàng này tại sao mà ốm xanh xao gầy mòn như vậy, gọi lương y đến khám bệnh và trị bệnh cho anh ta. Trong thời gian vài tháng thì anh chàng này căn bệnh thuyên giảm và trị được tuyệt gốc, sức khỏe được bình phục trở lại. Kể từ khi sức khỏe được bình phục, căn bệnh hết, mỗi lần ra trận kêu tiến lên thì anh ta chạy phía sau, không còn xung phong chạy phía trước nữa. Nhiều lần như vậy cho nên đến tai nhà vua, nhà vua mới gọi chàng thanh niên này đến và hỏi rằng ta có đối xử tệ bạc với khanh hay không, mà mỗi lần ra trận thì nghe đồn rằng gần đây lần nào ra trận khanh cũng đi sau cùng hết, không còn dũng cảm như ngày xưa nữa. Thì hỏi riết, chàng thanh niên mày này mới thú thật trả lời muôn tâu bệ hạ, sở dĩ lúc trước hạ thần dũng cảm xông pha giữa lằn tên mũi đạn xung phong đi trước là bởi vì hạ thần thí cái mạng cùi, cái thân bệnh hoạn quá rồi, chán quá rồi, thí cái mạng này để lập chiến công, để lại trang sử thơm cho đời này. Nhưng mà bây giờ hết bệnh rồi, cảm thấy yêu đời trở lại, sợ chết. Trong câu chuyện đó cũng nhắn nhủ với chúng ta một lời dạy. Trong lúc mình mạnh khỏe đó quý vị, quý vị cẩn thận đề phòng cái tâm tham nha. Lúc mà mình mạnh khỏe rồi thì mình không biết rằng cái điều hạnh phúc nhất của con người là có được một thân thể khỏe mạnh. Nhưng khi trải qua một cơn bạo bệnh, nằm trên giường bệnh thì quý vị bị những thứ bệnh khổ bức ngặt, mà bệnh khổ nó bức ngặt đau đớn lắm quý vị. Dù cho người thân của chúng ta, vợ chồng, cha mẹ, anh em, con cái thương yêu cách nào đi nữa, nhưng giờ phút đó cũng đành ngồi nhìn những căn bệnh nó bức ngặt chúng ta mà phải đành bó tay, không phương nào thay thế cho nhau được. Cũng như trong giây phút đó quý vị có tiền muôn bạc bể đi nữa, tiền bạc đầy kho đầy đụng, nhưng cái điều hạnh phúc nhất đối với quý vị, đối với tất cả chúng ta đây, là miễn sao hết bệnh là được rồi, tiền bạc không màng tới nữa. Vậy mà trong lúc chúng ta mạnh khỏe thì chúng ta không biết cái diễm phúc mình đang có là một thân thể khỏe mạnh, lại ước mơ đủ thứ, hết muốn cái này đến thích cái kia, hết mơ cái nọ, ước gì tôi xây được căn nhà khang trang,
có được căn nhà khang trang thì lại mơ mộng sắm được chiếc xe để đi đây đi đó, có được chiếc xe hai bánh đi đây đi đó rồi thì lại mơ ước mua được chiếc xe hơi bốn bánh để đi cho nó mát mẻ, tránh mưa đỡ nắng. Có được chiếc xe bốn bánh rồi thì chúng ta cũng chưa hài lòng nữa quý vị, mình còn muốn đi máy bay trực thăng cho nó mau nữa. Lòng ham muốn của mình như là cái túi không đáy, chứa bao nhiêu cũng không đầy. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta khi mạnh khỏe thì quý vị đề phòng cái tâm tham nha, vì tham dục rất dễ sanh. Nhưng khi lâm phải một cơn bệnh thì quý vị khéo dè dặt đề phòng cái tâm sân. Tại vì khi bệnh hoạn nó bực bội lắm quý vị, ai nói cái gì, ai làm cái gì là chúng ta cảm thấy khó chịu. Cho nên mấy người bệnh đó cần phải có người hiểu biết, chăm sóc chu đáo. Nếu không thì dễ khiến cho người đó sân giận và bị đọa lạc. Nếu lúc ấy thân hoại mạng chung sẽ bị đọa lạc ngay. Trong thời Đức Phật còn tại thế đó quý vị, có một gia đình nọ, một người cha nuôi 5 đứa con, 3 trai 2 gái. Tần tảo sớm hôm nuôi con cho đến lúc trưởng thành, ông ta đã chia hết gia tài sự sản ruộng đất cho con cái của mình. Tiền của bao nhiêu đã chia hết cho con cháu của mình rồi. Cứ nghĩ rằng với cái tuổi 70 này thì ở nhà lo để cho con cháu nó làm ăn, nó nuôi mình 2 bữa cơm cũng được, nghĩ như thế. Nhưng không ngờ rằng người cha này lâm phải một cơn bạo bệnh, dầm bệnh rất là nặng, nằm một chỗ. Trong lúc ông bệnh nặng nằm một chỗ như vậy thì các người con của ông, thằng hai nó đổ thằng ba, thằng ba nó đổ thằng tư nó đổ con thằng năm nó đổ cho con gái út, đứa này nó đổ qua đứa kia. Khi mình còn mạnh khỏe thì một thân mình, một thân của người cha này tảo tần gian khổ nuôi 5 đứa con ăn học trưởng thành thì được. Nhưng lúc tuổi về già thì 5 đứa con nuôi một người cha nuôi không nổi quý vị. Người này đổ người kia đổ người nọ. Rồi cuối cùng thấy ông nằm một chỗ, đại tiểu tiện một chỗ, các con của ông gớm lắm, mới làm cái giường để cho ông ra ngoài mái hiên mà nằm, che cái trái cho ông ra mái hiên mà nằm, sợ ở trong nhà lây bệnh cho cháu, cho con, cho nên che cái mái hiên đưa ông ra ngoài. Ông nằm trên giường bệnh, ông tủi lắm, ông khóc, buồn tủi khóc lóc và giận, giận các con tại sao mà đối xử tệ bạc với mình như vậy. Trong lúc tuổi buồn giận tức, tài sản bao nhiêu mình chia cho tụi nó hết rồi mà nó bất hiếu, nó đối xử tệ bạc với mình như thế này. Ông bị thân bệnh hoành hành, còn thêm nỗi buồn giận bực tức các con, cho nên căn bệnh càng tăng trưởng gấp bội. Lúc đó Đức Thế Tôn của chúng ta đang ôm bình bát đi vào làng để khất thực, khi đi ngang qua nhà của ông cụ này, Đức Thế Tôn biết rằng ông cụ này chỉ còn 3 ngày nữa là chết, mà ông ra đi với một cái tâm sân giận như thế này chắc chắn là bị đọa lạc. Cho nên Đức Phật mới bước đến gần và khuyên lơn ông. Đức Phật bảo rằng cái thân này là cái thân giả, cái thân do các duyên hòa hợp nương gá mà hình thành. Mấy mươi năm ở cuộc đời này, ông đã vì các con tạo đủ các nghiệp hết rồi, để lại tiền của tài sản cho các con. Ngay bây giờ ông phải chuẩn bị tư lương cho mình. Nếu các con có thương ông chăm sóc thì ông sống được thêm vài năm vài ngày với nó. Nhưng nếu các con của ông nó không thương ông, không chấp chăm sóc ông, thì ông cũng phải tự biết thương bản thân của mình. Lẽ đâu lại khởi cái tâm sân giận buồn tức như vậy, để cho căn bệnh càng trầm trọng thêm hơn. Như vậy là mình không biết thương mình. Và với cái tâm sân giận đó mà ngay giây phút đó mạng chung thì chắc chắn ông sẽ rơi vào ác đạo. Đức Phật giải thích khuyên lơn như thế và bảo rằng tất cả chúng ta sống giữa cuộc đời này, dù là cha mẹ anh em chồng vợ gặp nhau, toàn là trả nghiệp mà thôi, dai trả. Có khi con, mà con đó là gì? Có khi sanh con ra nhưng mà con đó là con trả nợ. Đứa con này sanh ra để trả nợ cho cha mẹ, cho nên cả cuộc đời đứa con làm lụng vất vả chăm sóc hiếu dưỡng cha mẹ chu toàn, đó là con trả nợ. nhưng cũng có khi gặp phải con đó gọi là đòi nợ, mình thiếu nợ nó, cho nên mình phải trả. Trả xong hết rồi thì mình nhẹ nhàng mình ra đi, dai thì phải trả. Tại sao lúc dai thì mình hỉ hả vui cười dai người ta, bây giờ đến lúc trả thì mình kêu ca, mình giận, mình buồn, mình không muốn trả. Có những thứ con gọi là con đòi nợ là do gì? Đời trước chúng ta mắc nợ nó, cho nên sanh ra đời nó làm con của mình để mình trả nợ cho nó, nó đòi nợ mình đó. Có những loại con như vậy, con báo ơn, con báo oán cũng có. Trong một gia đình cũng đồng là con của mình, nhưng mà cha mẹ đối với con cái đó chẳng khác nào như là quán thù hội ngộ, không có hợp với nhau. Nói ra một câu là gây, nói ra một câu là chửi, là mắng, không bao giờ vừa ý nhau. Đó là quan gia hội ngộ đó quý vị. Cho nên khi Đức Phật giải thích xong rồi thì Đức Phật khuyên ông cụ này, phàm là một con người hiểu biết lẽ đó thì thân tuy có bệnh nhưng mà đừng để tâm thọ khổ. Thân có bệnh nhưng đừng để tâm thọ khổ. Khi Đức Phật giải thích như vậy xong rồi, kể từ ngày đó ông kệ nó, có lo cho mình cũng được, không lo cũng không sao, không quan tâm đến, không còn buồn, không còn tức, không còn giận nữa. Và quả nhiên ba hôm sau thì ông cụ qua đời. Khi ấy ông lại tưởng nhớ, trong giờ phút mà ông lâm chung, ông tưởng nhớ đến Đức Thế Tôn với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, cùng với những lời dạy của Đức Phật, mà lúc đó nhờ nhớ nghĩ đến Phật, nhờ nhớ nghĩ đến Pháp mà ông được sanh về thiên giới đó quý vị. Cũng đây là một câu chuyện, là một tấm gương rất quý báu để nhắn nhủ với tất cả chúng ta. Ở đây con thấy đạo tràng này quý vị tuổi cao cũng nhiều, mình biết rằng mạng sống của mình không còn bao lâu nữa, chẳng khác nào như ngọn đèn treo trước gió. Khi gió nghiệp ập thổi đến rồi thì mỗi người theo nghiệp mà ra đi. Sống ngày nay không biết chắc ngày mai mình ra sao, mình còn hay không. Đêm nay quý vị bỏ dép dưới giường, chưa chắc gì sáng mai quý vị bước xuống giường mang đôi dép lại. Cũng giống như hôm 29 kỳ rồi, 29 tháng 2 kỳ rồi, kỳ Thọ Bát ở chùa Hưng Hiền, có một số Phật tử ở chùa Nam An đó quý vị, ở chùa Nam An Thanh Bình, đi xuống dưới chùa Hưng Hiền của tụi con để thọ bát quan trai. Lúc đến thì quý cô quý chú đó rất là mừng, tại vì bữa ngày 19 tháng 2 con đã đến chùa Nam An trong ngày lễ vía đảng sanh của Bồ Tát Quán Thế Âm, con đã đến đó để giảng. Rồi quý cô quý chú nghe cho nên hâm mộ và đến chùa của tụi con để thọ bát quan trai, 6 người đi thọ bát. Sáng hôm đó cũng đến chào con, sau khi nghe pháp xong thì quý cô quý chú mới ra chào con, xin phép được về sớm. Theo lẽ chiều tụi con mới về, nhưng mà từ ở nơi chùa Hưng Hiền đến về đến Thanh Bình cũng rất là xa, cho nên xin phép được về sớm. Vừa đi đến Cao Lãnh thì bị xe đụng chết hết 2 người. Mình không có ngờ là như vậy, mới thấy đó rồi mất đó. Chúng ta gặp gỡ nhau đây, chưa chắc gì ngày mai mình gặp lại nhau, bởi vì cơn vô thường, đã gọi là vô thường thì nó bất ngờ nó ập tới. Và chúng ta không biết rằng mình chết vì cái nghiệp gì nữa, bởi do gì mình không có túc mạng, không biết rõ trong quá khứ mình đã từng gieo trồng nghiệp gì, rồi ngày nay cũng không có thiên nhãn, cho nên không biết rằng mình chết về cái nghiệp gì. Nhưng tin rằng tất cả chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp đã từng tạo nghiệp ác rồi đó quý vị. Cho nên trong cuộc sống này mình gặp những chướng ngại, mình gặp những điều bất trắc xảy ra, những nỗi đau khổ chất chồng, hạnh phúc thì ít mà khổ đau thì lại nhiều, thì quý vị biết rằng mình cũng đã từng tạo nghiệp ác trong nhiều đời nhiều kiếp rồi. Quan trọng hơn thế nữa là trong hiện tại này quý vị nghe học được chánh pháp thì cố gắng làm sao trong từng giờ, từng phút, từng giây quý vị phải ráng giữ chánh niệm, đi đứng nằm ngồi nhớ Phật, niệm Phật khi nghĩ đến cơn vô thường. Giả sử như nằm trên giường bệnh, quý vị đừng bao giờ sợ chết. Có nhiều người rất sợ chết. Nói thì dễ lắm, nói là chết con không có sợ đâu, mà con chỉ sợ bệnh thôi. Cũng không sợ bệnh luôn nghe quý vị. thân tuy có bệnh nhưng tâm chúng ta không thọ khổ. Tâm của mình nhớ Phật, niệm Phật và nên biết rằng không phải tự nhiên, không phải do trời cao thượng đế nào đem những cái tai họa, đem những cái bệnh khổ đến bất ngạc chúng ta, mà do những hành nghiệp của chính mình gây tạo trong quá khứ. Cho nên chúng ta vui lòng mà trả nghiệp, vui lòng mà trả. Nằm trên giường bệnh, quý vị càng ý thức giác ngộ đến sự sống chết vô thường, nhớ đến cái cơn vô thường mau chóng, mà nhớ Phật, niệm Phật, đừng quên Phật. Nếu như trong lúc mà bệnh khổ bất ngặt, quý vị cảm thấy tứ đại của mình bất an, đau đớn, đi đứng khó khăn, ăn uống không được, ngủ không được, quý vị cố gắng nhiếp tâm niệm Phật, sám hối nghiệp chướng của mình. Không vì thế mà buồn phiền, không vì thế mà ai chăm sóc nuôi dưỡng mình không vừa ý, mình làm khó làm dễ, mình trách, mình móc, mình giận, mình buồn, không lợi ích gì cả. Quý vị hãy để cái tâm hồn của mình được thanh thản, được nhẹ nhàng. Con nó có nuôi chăm sóc chu đáo cũng được, không chăm sóc chu đáo để hôi để thúi thì nó hửi thôi chứ không có sao hết. Quý vị tự nghĩ như vậy đi. Rồi cái thân này khi chết đi, ai có chôn cũng được, không chôn cũng không sao. Khi mình chết rồi thì mỗi người theo nghiệp ra đi hết. Miễn làm sao chúng ta duy trì cái nghiệp lành, cố gắng tu tạo các nghiệp lành để nương nhờ những hành nghiệp tốt đẹp đó, khiến cho chúng ta thăng hoa ở những cảnh giới an vui hạnh phúc hơn. Đây là điều quan trọng. Quý vị khéo léo cẩn thận đề phòng cái tâm sân trong lúc bị bệnh khổ bất ngặt, và khéo léo đề phòng cái tâm tham lúc mà mình mạnh khỏe đó. Thì quý vị nên nhớ cái cơn vô thường mau chóng, không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Cho nên có tham muốn nhiều chừng nào đi nữa thì tiền của nhiều cách mấy, khi trải qua một cơn bạo bệnh hoặc là vô thường đến cũng bỏ ráo lại, không mang theo được thứ gì đâu. Bởi vì nó thuộc về năm nhà, không bền chắc. Nhớ nghĩ như vậy rồi, quý vị tự tạo cho mình một nếp sống của người Phật tử, sống đúng với chánh pháp, sống hợp với chánh pháp, sống đúng theo lời Phật dạy, ít tham muốn và luôn biết đủ, và sống bằng lòng với những gì mình đã có trong hiện tại. Và ai đối xử như thế nào, chúng ta cũng nở một nụ cười, vì ta tin sâu vào đạo lý nhân quả, không có buồn, không có trách bất kỳ một ai cả. Và khi nói đến cái bệnh khổ bất ngặt về thân, thì có một nhà thơ diễn đạt như thế này nè quý vị: bệnh khổ đeo mang để báo đời, con người vì bệnh phải mòn hơi. Bệnh xua quân tử không tròn phận, bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời. Bệnh biến trần gian thành địa ngục, bệnh mờ non nước ám khung trời. Cho hay mạnh khỏe là hy hữu, nên mộng xuân hồng mãi tả tơi. Bệnh khổ đeo mang để báo đời, bệnh khổ nó báo đời mình dữ lắm. Quý vị nói rằng cảnh giới địa ngục đâu sau khi mình chết? Nếu mà người nào bị tội mới đọa vào địa ngục, tôi không thấy địa ngục đâu cả. Thì nếu quý vị nói như vậy thì con xin chỉ cho quý vị cảnh địa ngục trần gian. Mình đến thăm những người bệnh ở trong bệnh viện đó, hoặc là mình đi khám sức khỏe, vào bệnh viện khám sức khỏe đó quý vị. Quý vị bước vào trong bệnh viện thì nên nhắn nhủ với mình rằng đây chính là cảnh địa ngục trần gian đó. Bệnh nhân cũng chắc chẳng khác nào như là tội nhân. Tội nhân do đâu? Có phải là tội nhân bị bắt hành hình không? Nói là nói như vậy, chứ thật ra do nghiệp chiêu cảm khiến bệnh nhân này, họ vào họ năn nỉ: bác sĩ ơi, cứu tôi với, giải phẫu dùm cho tôi, mổ xẻ cho tôi đi, cứu tôi với. Tự mình năn nỉ bác sĩ giải phẫu mổ xẻ, mà khi mổ xẻ giải phẫu có cái gì sung sướng đâu mà phải năn nỉ quý vị. Nhưng mà chúng ta lại năn nỉ đó là do đâu? Là do nghiệp chiêu cảm khiến như vậy đó quý vị, chứ không ai bắt mình cả. Thì cái cảnh giới địa ngục cũng y hệt như thế. Không phải ngu đầu mã diện quỷ sứ nào chờ trực sẵn để bắt mình đem xuống dưới hành hình, mà do nghiệp nó dẫn chúng ta phải rơi vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và chính cái nghiệp đó nó hành hình mình chứ không ai cả. Quý vị nhìn thấy cái cảnh bệnh viện là cảnh địa ngục trần gian đó. Những bệnh nhân nằm quằn quại đau đớn, Và bác sĩ đó chính là quỷ sứ ngu đầu mã diện đó quý vị, mổ xẻ lóc từng miếng, giá đầu này ráp đầu kia. Nói như vậy thì con cũng sợ đụng chạm nữa. Bác sĩ gặp con nói là tại sao nói tôi là quỷ sứ ngu đầu mã diện. Nhưng mà thật sự quý vị dí như vậy đó, không ai xa lạ cả. Nghĩ như vậy để làm gì? Để mình ý thức được cái cảnh địa ngục trần gian cũng có đó quý vị, là do nghiệp sát của chúng sanh quá nặng nề. Quý vị biết chăng trong thời Đức Phật còn tại thế đó, có một vị nổi tiếng là bệnh rề rề trong hàng đệ tử của Phật. Quý vị biết ai không? Tôn giả Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất trong hàng thinh văn A-la-hớn. Nhưng mà Ngài lại nổi danh là đa bệnh đệ nhất, tại vì nhiều đời nhiều kiếp Ngài tạo nghiệp sát rất nhiều rất nặng. Cho nên chiêu cảm cái thân hiện đời, tuy lần đủ duyên gặp Phật, tuy rằng tu chứng A-la-hớn quả, nhưng Ngài không có một phút giây nào là không bị bệnh khổ bất ngặt. Thân Ngài có bệnh nhưng mà tâm Ngài không có đau đớn gì cả. Còn trong hàng đệ tử của Phật cũng có một vị được nổi danh là vô bệnh đệ nhất, trường thọ đệ nhất. Quý vị biết là ai không? Tôn giả Bạc Câu La. Tôn giả Bạc Câu La, Ngài thành tựu được năm quả báo bất tử. Năm thứ quả báo không có cái gì, không có cái bất cứ một mãnh lực nào ở bên ngoài khiến cho Ngài chết được, thì gọi là năm quả báo bất tử. Đó là gì đây? Lửa thiêu không chết, nước nấu không chết, nước dìm không chết, cá nuốt không chết và dao cắt không chết. Tôn giả Bà Câu La khi được mẹ sanh ra, như bao nhiêu cậu bé khác, khi sanh ra thì ai cũng cất lên tiếng khóc chào đời. Nhưng cậu bé Bạc Câu La này, mẹ sanh ra thì mỉm miệng cười, không có khóc quý vị. Cười không khóc, sợ không? Từ trước đến nay quý vị sanh con có khi nào mà đứa con của mình nó không khóc mà nó cười không? Trường hợp Tôn giả Bạc Câu La, mẹ ngài sanh ra ngài cười đó quý vị, chứ không có khóc. Bà sợ hú hồn hú vía luôn, nó là ma quỷ chứ người ta gì mà sanh ra không khóc. Con nít là sanh ra nó phải khóc rồi, vậy mà nó mỉm cười thì nó chỉ là ma quỷ mới như vậy thôi. Sanh con ra bây giờ biết làm sao, hai ông bà mới nghĩ cách, nếu mà để nó sống thì nó cũng phải, nó phá hoại gia đình của mình thôi. Cho nên ẵm đứa con ra ngoài đồng á quý vị, chất lửa xung quanh cái chòi á, để đặt đứa con ở bên trong, chất lửa xung quanh, phóng lửa thiêu quỷ đốt đứa con của mình. Lửa cháy hết mà cậu bé nằm ở trong đó, nằm ở trong đó không chết. Lửa cháy rụi hết mà cậu bé vẫn an lành. Hai ông bà sợ quá mới ẵm cậu bé này về nhà, nấu một nồi nước sôi, cái nồi hấp bánh tét á, nấu một nồi nước sôi, quăng đứa con vào đó, đậy nắp lại, 7 tiếng đồng hồ sau mở ra, cậu bé cũng nằm trong nước sôi mà mỉm miệng cười. Đây là cái quả báo bất tử thứ hai, nước nấu không chết. Quả báo bất tử thứ nhất là lửa thiêu không chết, quả báo bất tử thứ hai là nước nấu không chết. Hai ông bà càng sợ dữ nữa, nó là ma quỷ tu luyện thành tinh cho nên mới như vậy thôi, chứ người ta nào mà lửa thiêu không chết, nước nấu không chết, hầm 7 tiếng đồng hồ, cái gì nó cũng chín nữa chứ đừng nói là nó, vậy mà nó không chết. Hai ông bà mới ẵm cậu bé Bà Câu La này ra bờ sông, đợi lúc trời tối không thấy có người, mới cột một tảng đá thật lớn rồi thảy đứa con xuống dưới nước, để tảng đá dìm đứa con của mình chết. Nhưng cậu bé Bà Câu La bị cột cái tảng đá ở ngoài sau lưng nặng chìm xuống nước, thì có một con cá nó nuốt trọng vào trong bụng luôn. Trong buổi tối hôm đó thì có một cái bác ngư phủ lấy cái lưới giăng câu, lưới giăng cá, thì trong lúc mà để lưới kéo cái lưới lên, thấy con cá nào mà mập dữ vậy, kéo lên mới đem về. Mổ bụng con cá ra thì thấy một cậu bé nằm ở trong bụng con cá vẫn còn sống đó quý vị. Cá nuốt không chết, dao cắt cũng không chết. Rồi bác ngư phủ này thấy sợ quá đi, mới ẵm cậu bé đến tịnh xá cho Phật. Chỉ có Phật mới độ được thôi. Cậu bé Bà Câu La này đã trở thành chú tiểu Sa Di và được xuất gia tu học, được sự hướng dẫn của Đức Phật và chư vị tỳ kheo. Chẳng bao lâu chứng A La Hán quả, từ lúc sanh ra cho đến lúc nhập niết bàn, ngài sống 180 tuổi. Quý vị thấy không có biết bệnh là gì, mạnh khỏe, không biết đau bệnh nhất đầu sổ mũi, không biết bệnh là gì cả. Thì chư vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật, do nhân duyên gì mà tôn giả Bạc Câu La được cái quả báo không bệnh hoạn mà sống lâu như vậy? Đức Phật trả lời rằng, sở dĩ mà tôn giả Bạc Câu La được sống lâu là không bệnh hoạn là bởi do đời quá khứ không sát sanh mà thường mua vật phóng sanh, cứu vật phóng sanh, chẳng những không giết hại bất kỳ một loài vật nào mà đến cỏ cây cũng không dám dùng dao tùy tiện cắt bừa bãi. Do gì giữ cái giới sát phóng sanh đó mà trải qua vô lượng kiếp, tôn giả Bạc Câu La đều được mạnh khỏe và sống lâu. Trong hiện đời Đức Phật thì ngài sống 180 tuổi, trong khi Đức Thế Tôn của chúng ta họ mạng 80 năm, mà tôn giả Bạc Câu La này sống 180 tuổi đó quý vị, và được nổi danh là trường thọ đệ nhất, vô bệnh đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật. Nếu mà bây giờ mình muốn sống lâu kiểu này chắc cũng không ai dám nữa. Sống lâu già cả bệnh hoạn khổ lắm. Thì quý vị thấy là miễn làm sao thân của mình khỏe mạnh để tu, rồi biết trước ngày giờ giảng sanh ra đi nhẹ nhàng, đó là một điều tốt rồi. Chứ không ai mà muốn mình sống hoài, sống mãi. Trong khi đó từng lớp người đi qua, người này chết rồi đến người kia chết, mà mình còn sống hoài cũng khổ lắm, phải không quý vị? Không có sung sướng gì đâu. Thì quý vị cố gắng giữ cái giới bất sát, đừng giết hại, dai một mạng trả một mạng, dù đó là những loài chúng sanh nhỏ nhặt, quý vị đừng có vô cớ mà giết. Như trường hợp con cũng đã kể rồi, có nhiều Phật tử hỏi, nếu cô nói như vậy tụi con sống nghề nhà nông không à, làm ruộng, làm lúa, làm vườn, tất cả đều xịt thuốc sâu hết, mà giữ cái giới bất sát này không xịt thuốc thì tiêu hết rồi, không có cơm mà ăn thì lấy gì mà đi chùa cúng dường, không đủ cơm ăn thì hằng ngày phải tảo tần khắp nơi để kiếm sống, thì làm sao an tâm tu đạo được đây? Con xin thưa rằng, trên phương diện của người Phật tử tại gia, quý vị vẫn còn làm để sống, để sinh tồn, thì tất cả quý vị nên nhớ rằng mỗi một việc làm của chúng ta cẩn thận đề phòng. Trước khi quý vị sắp sửa xịt thuốc sâu thì quý vị ra đồng 3 ngày, trước 3 ngày nha, quý vị ra đồng đi vòng vòng niệm Phật hoặc là trì chú Đại Bi, niệm Phật và báo cho các ông hãy dời đi nơi khác. Các ông dời chỗ đi nơi khác đi, 3 ngày sau chúng tôi sẽ xịt thuốc sâu, các ông đi dùm. Thì có một người Phật tử ở Cao Lãnh đó quý vị, làm nghề ruộng lúa 20 công ruộng, thọ giới Bồ Tát rồi, sợ tội, sợ phạm giới dữ lắm, không có dám xịt thuốc. Mà quý vị biết năm đầu không xịt thuốc thì 20 công ruộng, 20 công lúa đó tiêu sạch hết, đổ nợ. Qua năm thứ hai thì nghe con hướng dẫn chỉ như vậy thì chú mới nói con cũng quyết định không xịt thuốc sâu. Tại vì ngoài cái côn trùng là sâu bọ nó chết, ngoài ra thuốc sâu mà nó nhiễu hoặc nó chảy ra đó quý vị, cá, tôm, ốc, hến cũng chết hết nữa. Cho nên chú rất là sợ. Chú nói con đã thọ giới Bồ Tát rồi, chú con mới chỉ chú là trì chú Đại Bi, chú không xịt thuốc là tốt rồi đó, không sao hết. Chú quyết tâm tiến tu, giữ cái nghiệp thanh tịnh, không để tạo nghiệp, thì chú đi vòng vòng trì chú Đại Bi. Quý vị biết đến bây giờ luôn, chú không xịt thuốc sâu mà năm nào cũng trúng mùa hết. Nhờ lúc nào khi mà gieo giống xuống thì chú đi vòng vòng, đi coi lúa đó, là đi vòng vòng trì chú Đại Bi, niệm Phật đó quý vị. Rồi khi mà bơm nước lúa cũng vậy, cũng đi vòng vòng trì chú Đại Bi, niệm Phật. Xạ Phân cũng đi vòng vòng trì chú Đại Bi niệm Phật. Mỗi lần đi ra thăm lúa là đi vòng vòng cánh ruộng của mình trì chú Đại Bi niệm Phật. Mà đến bây giờ làm vẫn trúng mùa. Người ta mới hỏi tại sao ông sẽ không xịt thuốc mà cánh ruộng của ông không có sâu bọ nào ăn. Còn tôi là bị đủ thứ hết, sâu rầy, rồi rầy nâu, cũng như là bị lúa bị vàng, đủ thứ hết. Mà tại sao ông không có làm cái gì hết mà ông được như vậy? Thì chú bảo là trả lời rằng tôi có pháp của Phật, tôi có pháp của Phật để trị, để trị những cái căn bệnh sâu rầy đó, có pháp của Phật. Mà đến bây giờ chú vẫn giữ như vậy, rất là hay. Con thì không biết dám khuyên quý vị là phải bỏ hết, mà lỡ mà có bị sâu rầy một cái thì con không có tiền đền cho quý con quý chú nha. Nhưng mà để tránh cái nghiệp này thì trước khi đi xịt thuốc đó, quý vị đi vòng vòng tụng kinh niệm Phật và báo trước cho những loại sâu rầy này, để cho nó dọn đi nơi khác đi. Mà nếu mà con nào còn sót lại mà chúng ta xịt trúng mà nó chết đó, thì quý vị cũng trì chú Đại Bi, trì chú Giảng Sanh niệm Phật hồi hướng. Đó là cái phương pháp để chúng ta nuôi dưỡng lòng từ, trưởng dưỡng lòng từ đó quý vị. Và cũng là nguyên nhân chính để có được một thân thể khỏe mạnh và sống lâu. Còn nếu quý vị tạo nghiệp sát nhiều thì thân bệnh hoạn nhiều thôi. Nếu chúng ta muốn có được một thân thể khỏe mạnh thì kính khuyên quý Phật tử giới sát và phóng sanh ha. Rồi thì hồi nãy giờ con trình bày về cái thân bệnh đó, cái phương pháp đối trị là nếu chúng ta bệnh hoạn là do cái quả báo mà nghiệp nhân đời trước hoặc là đời này mình đã tạo nghiệp sát quá nhiều, thì quý vị dùng cái phương pháp đối trị là giới sát từ đây cho đến trọn đời mình không sát sanh hại vật, cũng như là mua vật phóng sanh để chuộc lại những cái mạng mà trước kia mình lỡ lầm mình giết đó, mình chuộc mạng lại, cũng như là mình sám hối, cũng như là chúng ta niệm Phật. Sám hối là phương pháp để tiêu trừ bệnh khổ, tiêu trừ nghiệp chướng. Còn trên phương diện tâm bệnh thì như thế nào? Có những người thân họ bệnh phần nhiều là do tâm. Tâm của họ lo rầu, tâm của họ ham muốn, tâm của họ quá sân giận, cho nên nó ảnh hưởng thân cũng bệnh. Với những căn bệnh về tâm thì chúng ta dùng pháp Phật trị liệu rất hay quý vị. Trị liệu như thế nào đây? Đức Phật là một bậc thầy thuốc rất giỏi, là một bậc vô thượng y vương, là vị thầy thuốc, là vua các vị. Các vị về ngành y đó thì Ngài là vua, mà vua thuốc không ai bằng hết. Bởi do Ngài biết rõ chúng sanh có 84,000 căn bệnh phiền não, Ngài đưa ra 84,000 pháp môn tu tập. Điển hình là con đưa đến 3 thứ bệnh mà chúng sanh mắc phải, đó là bệnh tham, bệnh sân và bệnh si. Thì Đức Phật đưa ra phương pháp để đối trị bệnh tham, đưa ra phương pháp để đối trị bệnh sân, đưa ra phương pháp để đối trị bệnh si mê tà kiến. Vì biết rõ chúng sanh ham muốn rất là nhiều, dục vọng rất là nhiều, cho nên Đức Phật bảo rằng nếu người nào tham muốn về tiền của, tài sản, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ yên, thì Đức Phật Ngài đưa ra phương pháp, Ngài dạy chúng ta rằng ngũ dục nó là tai họa. Sự nguy hiểm của nó, nếu người nào một lần nếm qua mà nghiện ngập thì người đó sẽ bị nguy hiểm gần kề, cái tai họa gần kề. Phải biết được cái tai họa của sự tham muốn ngũ dục. Đối với người tham tiền của nhiều á, thì Đức Phật dạy như thế nào đấy quý vị? Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn lai vô. Tiền của nó thuộc về năm nhà không bền chắc. Thân này là do tứ đại, không phải là ta, là của ta. Tiền của nó thuộc năm nhà, đó là nhà gì? Nhà nước. Một trận hồng thủy, một trận sóng thần, một trận lũ lụt là cuốn phăng hết tiền của, tài sản tiêu hết. Tiền của nó thuộc về nhà thứ hai là nhà lửa, một trận hỏa hoạn là thiêu hủy hết tất cả. Tiền của nó thuộc về nhà thứ ba là nhà giặc, giặc cướp và giặc trộm. Tiền của nó thuộc về nhà thứ tư là nhà con phá tán, con nó xì ke, con nó cờ bạc, con nó rượu chè tiêu hết. Tiền của nó thuộc về nhà thứ năm, đó là nhà vua. Nếu chúng ta tạo ra đồng tiền phi pháp thì bị nhà nước tịch thu tài sản hết. Tiền của thuộc về nhà vua đó quý vị. Năm nhà như vậy nó không có bền chắc đâu. Sống đây thì chúng ta biết rằng cần phải có tiền. Nếu không có tiền không làm được gì hết, phải không quý vị? Nếu không có tiền đâu có tiền để đi xe đến chùa để tu học một ngày. Nếu không có tiền thì lấy gì mua đồ cúng dường, rồi cái mình đến chùa mình cũng ngại thì sao đó, phải không? Chúng ta cần phải có tiền. Nhưng tiền là phương tiện sống, là vật ngoài thân, chứ không phải là cứu cánh, cũng không phải là tất cả. Có nhiều người có tiền mà họ không có được hạnh phúc. Người Phật tử chúng ta sống đây cần phải có tiền, có của. Nhưng quý vị phải hiểu một điều, tiền thuộc về năm nhà không bền chắc. Dù cho tiền kho bạc đụng vào cách mấy đi nữa, người ta bảo rằng xưa có ông Thạch Sùng á, ông giàu thật là giàu, giàu có như vậy đó, nhưng mà rốt cuộc cũng quần không thôi, trắng tay không còn gì nữa cả. Tiền của bao nhiêu đi nữa nhưng nó đều mang tính chất vô thường. Nay nó ở tay người này, mai nó qua tay người khác. Quý vị thấy đồng tiền nó có đứng yên một chỗ không? Nó cũng có chỗ để nó đi thôi, nó không bao giờ đứng yên một chỗ. Nếu chúng ta không sử dụng đồng tiền trong việc đúng pháp thì nó cũng rơi vào cái chỗ phi pháp. Tiền đó khi chút hơi thở cuối cùng rồi thì bạc vàng tiền của bỏ lại hết, không mang theo được, mà chúng ta chỉ mang hành nghiệp ra đi thôi. Cho nên kiếm tiền thì kiếm, quý vị đừng để tiền nó kiếm mình nha. Tối ngày mình cứ mãi vì đồng tiền đó mà bất chấp thủ đoạn, mưu mô xảo quyệt, lường cân tráo đấu, miễn có ra tiền, cái không có nghĩ đến thiện hay là ác, tội hay là phước, phải hay là trái. Nhưng khi vô thường đến rồi thì tiền của chúng ta không mang theo được. Nói đến đây thì có một số Phật tử nói, cô nói vậy chứ thật ra không có gì bằng tiền hết. Bởi vì tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân công lý. Ôi đồng tiền hết ý. Họ cho rằng tiền là tiên, là Phật. Nếu ba ông tiên, ông thánh, ông tiền, ba ông này đứng lại thì xin hỏi ông nào cao hơn? Họ khẳng khái trả lời rằng ông tiền cao hơn. Có tiền mua tiên cũng được, có tiền là có tất cả. Quan niệm này có một câu chuyện là thuở xưa có một người đánh cá nọ. Ông sống bằng cái nghề đánh cá, và thường thường đời sống của ông có dư giả bao nhiêu thì ông đều bố thí, ông đều giúp đỡ những người nghèo khó. Đời sống của ông tuy vậy mà hạnh phúc vô cùng. Ông có hai đứa con, ông có hai đứa con trai và một đứa con gái, cùng với bà vợ sắm hẩm hốt qua ngày. Với những chuỗi ngày sống một đời sống đơn sơ giản dị mà ông cũng tìm được niềm hạnh phúc trong mái ấm gia đình. Có một hôm anh nằm mộng, một vị thần biển. Vị thần biển này đến và ban tặng cho ông 4 viên ngọc ước. Vị thần biển này bảo rằng vì ảnh hưởng âm hưởng được cái đức hạnh của ông, cảm mộ cái đức hạnh của ông, cho nên hôm nay đến ban tặng cho ông 4 viên ngọc ước. Viên ngọc thứ nhất đó là ước ra tiền, ước ra tiền là có tiền. Viên ngọc thứ hai là ước ra lụa là gấm dốc. Viên ngọc thứ ba là ước ra có được một thân thể khỏe mạnh, có sức khỏe. Viên ngọc ước thứ tư là đối với người nào muốn có được sắc đẹp thì ước sắc đẹp của mình đẹp thù thắng hơn trước rất là nhiều. Đó là 4 viên ngọc ước mà vị thần biển này ban tặng cho người đánh cá kia. Ông cụ này đem 4 viên ngọc ước về nhà, trong lòng hăm hở gọi bà vợ và ba đứa con đến, hai trai một gái, nói là bây giờ có 4 viên ngọc ước, bây giờ ông bà cùng với các con ước cái gì. Quý vị biết là các người con của ông cụ này nói như thế nào không? Thằng lớn thì đã nói con thì nghĩ rằng có tiền là có tất cả thôi. Trong bốn viên ngọc ước đó, vị thần biển này bảo rằng công dụng của nó như vậy, thì xin ông tặng cho ông một trong bốn viên đó, cho ông trở về 3 ngày. Rồi ông suy nghĩ, rồi khi ông ra đây thì tôi sẽ báo cho tôi sẽ cho tặng cho ông một trong bốn viên đó. Ông cụ này về báo lại các con, thì thằng con trai lớn nói có tiền là có tất cả, cha chọn viên ngọc thứ nhất đi, ước ra tiền. Thằng con thứ hai nó mới bảo rằng tiền bạc cũng không có mua được cái danh dự, không mua được cái địa vị trong xã hội. Có sức khỏe thì mình ra trận chiến đấu, lập chiến công để lại cho đời, để lại tiếng tăm cho cuộc đời, thì cha chọn viên ngọc ước thứ hai đi. Đứa con gái thì mới bảo rằng tối ngày có tiền, có danh vọng được cái gì, trên đời này chỉ có sắc đẹp là trên hết, thôi ước viên ngọc thứ ba đi, ước ra sắc đẹp. Thì bà lão, người mẹ đó mới nói rằng, bởi vậy tối ngày cha con tụi bay tối ngày chỉ biết có tiền, có danh vọng, có sắc đẹp, mà đâu có biết rằng tao cực khổ biết là bao nhiêu. Hằng ngày phải nấu nướng đủ thứ hết. Bây giờ lấy cái viên ngọc ước, cái viên ngọc ước đó nó có ra áo quần đẹp nè, có ra thức ăn ngon, thì lúc đó khỏi phải may, khỏi phải nấu. Bà vợ thì đòi như vậy, đứa con trai thì đòi có tiền, đứa con trai kế thì nó đòi có danh vọng địa vị, đứa con gái thì nó đòi sắc đẹp. Từ một gia đình bình yên, sống một cuộc đời hạnh phúc an vui, ấm êm như vậy, bỗng nhiên trở thành một cái hội chợ luôn. Ông lão đánh cá, bà lão đánh cá và ba người con gây gổ với nhau, rồi là làm giận, làm buồn. Người này không chịu ý kiến của người kia, giận buồn 3 ngày trời như vậy. Ông lão đánh cá này mới nghĩ ra, thôi mai là mình chưa nhận nữa nha, mà còn đưa đến cái thảm cảnh như thế này. Ông quyết định đến ngày thứ 3 ra nơi biển, và ông báo với thần biển, tôi không lấy một viên nào cả, để sống một đời sống bình thường vậy mà hạnh phúc vô cùng. Có nó, chưa có nó còn là một tai họa, có nó còn tai họa cỡ nào nữa. Ông quyết định như vậy rồi, ông đến, ông báo thần biển. Thần biển mới mỉm cười và bảo rằng, ông là người có trí tuệ, quyết đoán đó. Chứ nếu mà ông lãnh một trong bốn viên ngọc này thì tai họa sẽ đến với ông ngay. Giọng mơ ước mong cầu đó khiến cho mình ăn không ngon, ngủ không yên, lo rầu, tìm đủ mọi cách để có được nó. Nhưng khi có được ngũ dục rồi thì như thế nào vậy quý vị? Lại sống trong sự hồi hộp, lo âu để gìn giữ nó. Nhưng nó là thứ thuộc những thứ có cánh, nó là thứ thuộc những cái loài có cánh đó, trong phút chốc nó sẽ bay đi thôi. Quý vị đừng mơ ước mong cầu nhiều quá đối với tiền của, đối với sắc đẹp, đối với danh vọng, đối với ăn ngon ngủ êm, những thứ đó gọi là ngũ dục đó quý vị. Đừng mong cầu nhiều quá. Trong cuộc sống này giảm thiểu lòng tham, ít tham muốn và lưu biết đủ là chúng ta sống nhàn rồi. Cho nên cổ đức dạy mình rằng, cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ phiền não chẳng còn vương. Người biết đủ rồi, dù nghèo đó quý vị, ăn cơm hẩm, uống nước lã, co tay lại làm gối, nhưng mà lại hạnh phúc an vui vô ngần. Bởi vì mình ít muốn, bởi vì mình biết đủ, bởi vì mình bằng lòng với những cái mình đang có. Không tham muốn nhiều thì không có đau khổ, còn tham muốn nhiều là đau khổ. Cho nên trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật dạy điều này: đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Tham dục nhiều chừng nào thì đau khổ nhiều chừng đó. Nhọc nhằn trong đường sanh tử cũng bởi do lòng tham muốn mà ra. Nếu ít muốn, nếu biết đủ thì thân tâm được tự tại. Có nhiều người nhà ở trong cảnh cơ hàn, chạy cơm từng bữa, nhưng mà biết đạo, biết tu, ít muốn và biết đủ, thì người đó sống hạnh phúc an vui lắm. Còn những người ở nhà cao cửa rộng, tiền của có đủ hết mà không biết đủ thì lại trở thành người nghèo. Người biết đủ trở thành người giàu, còn người không biết đủ trở thành người nghèo. Bởi vì lúc nào họ cũng thấy thiếu, tức là họ đã trở thành người nghèo rồi đó quý vị. Cho nên Đức Phật trong kinh Di Giáo, trước giờ phút cuối cùng nhập Niết Bàn, Ngài dạy những cái lời di huấn tối hậu. Sau cùng Ngài bảo rằng người không biết đủ thì dù ở thiên đường cũng không vừa ý, mà người biết đủ dù nằm dưới đất cũng cảm thấy an vui. Nếu quý Phật tử lấy đây làm phương châm trong cuộc sống, hằng ít muốn, hằng biết đủ, thì quý vị sẽ có một đời sống an lành, hạnh phúc ngay thiên đường ở tại đây. Có một ông vua nọ, ông ta không bao giờ bằng lòng với những gì mình có trong hiện tại. Từ khi bước lên ngôi hoàng đế, ông cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, và lúc nào ông cũng buồn bã, âu sầu. Ông mới ra lệnh cho các vị quan đại thần đi khắp tất cả mọi nơi tìm coi người nào có phương pháp trị liệu căn bệnh của ông, tại sao mà ông lại âu sầu như thế. Thì có một vị toán số mới đến coi và bảo rằng chỉ khi nào tìm được một người hạnh phúc nhất trên đời này và lấy bộ đồ của người đó cho nhà vua mặc vào thì nhà vua sẽ được hạnh phúc, hết đau khổ. Nhà vua mới ra lệnh truyền cho tất cả bá quan văn võ đi khắp nơi coi ai là con người hạnh phúc nhất ở trên đời, đem về đây lột bộ đồ người đó cho nhà vua mặc. Nhưng đi đến đâu thì các vị quan này cũng nghe người ta than: trời ơi khổ quá, trời ơi sao mà khổ quá, không khổ già thì cũng khổ bệnh, không khổ bệnh thì cũng khổ chết, không khổ chết thì cũng ái biệt chia ly, không khổ ái biệt chia ly thì cũng khổ oán thù hội ngộ, không khổ vì oán thù hội ngộ thì khổ vì mong cầu không toại ý, không khổ cái này thì cũng khổ cái kia, không khổ tiền bạc thì cũng khổ về con cháu, đủ thứ khổ hết, gọi là vô lượng thứ khổ. Đi đến đâu cũng nghe người ta than khổ chứ không ai nói là mình hạnh phúc. Có hôm nọ vị quan này về báo cho nhà vua là đi khắp mọi nơi thấy ai cũng than khổ hết, không có ai là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhà vua mới thân hành đi thám sát khắp mọi nơi coi ai là người hạnh phúc. Khi nhà vua bước vào một cái ngôi làng nhỏ nọ, ở một cái ngôi làng này người dân sống bằng cái nghề thợ rèn, rèn dao, rèn búa, rèn mát. Thì bước vào trong ngôi làng này, nhà vua mới đứng ở ngoài lắng nghe theo dõi, thấy có một bác thợ rèn nọ tuổi ngoài 50 rồi, mặc một cái quần cục ở trần, vào trong cái lò lửa rèn những thanh sắt xong rồi, ông ta ra lấy búa nện mài làm thành những con dao, làm thành những chiếc búa. Sau đó ông lúc 12 giờ đúng giờ mà nghỉ trưa, ông mới đặt mình nằm xuống đất và duỗi hai tay hai chân ra, ông nói một câu: ôi hạnh phúc quá. Nhà vua không ngần ngại, lúc đó nhà vua không còn ngần ngại nữa, chạy một mạch vào lôi cái bác thợ rèn này ngồi dậy và lột bộ đồ của bác thợ rèn. Ai ngờ đâu bác chỉ có một quần tà lõn mà thôi. Nhà vua mặc vào bộ đồ đó với ý định rằng theo lời mách bảo của toán số, mặc được bộ đồ của người hạnh phúc nhất trên đời sẽ được hạnh phúc ké. Nhưng mà nào ngờ đâu, cái bác thợ rèn này với đời sống đơn sơ mộc mạc hàng vi, chỉ có một cái quần và lõn mặc thôi mà hạnh phúc, còn nhà vua ở ngay vàng tuyệt đỉnh mà vẫn thấy đau khổ đó quý vị. Có hạnh phúc có đau khổ hay không là do mình mà ra, do mình có bằng lòng với những gì mình đã có trong hiện tại hay không. Nếu chúng ta không thỏa mãn, không bằng lòng thì quý vị sẽ thiếu hoài, thiếu mãi, nghèo hoài, dầm nghèo mãi. Cho nên Nguyễn Công Trứ đã bảo rằng biết đủ là đủ, đợi đủ không bao giờ đủ. Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn. Nếu quý vị biết nhàn là nhàn, đợi cho đến khi nào thanh nhàn, không có giây phút nào mà nhàn nhã được đâu quý vị. Biết đủ là đủ, mà đợi cho đủ thì không lúc nào đủ cả. Nếu quý Phật tử hằng biết đủ với những gì mình đã có, không tham muốn nhiều, thì đời sống đó là tiên trong đời đó quý vị, hạnh phúc lắm. Đức Phật Ngài đưa ra cái phương thuốc giúp cho chúng ta trị liệu căn bệnh tham nha. Tham đắm ngũ dục thì Ngài bảo rằng ngũ dục là tai họa, ngũ dục là vô thường không có bền chắc. Hãy xa lánh ngũ dục đi, ít muốn biết đủ thì đời sống sẽ được an vui. Đối với chúng sanh nào mắc phải chứng bệnh sân giận, nóng nảy thì Đức Phật đưa ra một phương thuốc dạy chúng ta hãy quán từ bi. quán tất cả chúng sanh là cha mẹ trong đời quá khứ của mình, quán tất cả chúng sanh là chư Phật ở đời vị lai. Chúng ta hãy quán như vậy đi quý vị. Thí dụ trường hợp ha, có người nào đó xúc não quý vị, chỉ trích, chê bai, chửi mắng mình, hãm hại mình, thì quý vị quán rằng đây là cha mẹ của tôi trong quá khứ. Phận làm con không dám xúc não cha mẹ của mình, không dám não hại cha mẹ của mình, không dám làm điều gì trái đạo đối với cha mẹ của mình. Nghĩ như vậy thì chúng ta bằng lòng tha thứ, bỏ qua tất cả, cơn sân hận nó cũng nguôi ngoai đi. Mà nếu quý vị nói là quán làm sao được mà quán, người dân nước lã thì vẫn là người dân nước lã, thì làm sao mà quán thấy là cha mẹ của mình được. Thì để đối trị cái căn bệnh sân giận này, lúc mà quý vị đối duyên xuất cảnh, thấy cái trong đầu của mình nó nóng nóng, thấy cái tâm của mình rạo rực bất an. Tại vì chữ phiền não rất là hay theo chữ Hán đó quý vị. Theo chữ Hán, chữ phiền là một bên bộ hỏa, một bên bộ thiệt. Hỏa là lửa, thiệt là đầu, cái đầu bị đốt lửa gọi là phiền. Còn chữ não là một bên bộ tâm, một bên bộ xuyên. Xuyên là dao động, cái tâm của mình bị dao động thì gọi là não, chữ nho đó. Người ta chiết tự ra như vậy. Phiền não, trạng thái của phiền não như là lửa nung ở trong đầu, như là cái tâm của mình bị dao động, bị chao đảo, thì đó gọi là não. Phiền não là như vậy đó. Quý vị thấy hừng hừng trong đầu mình, hoặc là thấy mình cái tâm của mình bị chao đảo lung lai, không còn thanh tịnh nữa, thì quý vị lật đật mặc áo tràng lên liền nha, đến trước điện Phật, đến trước bàn thờ nhà mình đó, gõ ba tiếng chuông và nắm chặt sau chuỗi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thật lớn để đánh bạc những thứ phiền não, những thứ vọng tưởng này. Nếu không thì nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Một niệm lòng sân khởi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng mở ra đó quý vị. Nhất niệm sân tâm hỏa, năng thiêu dạng khoảnh công đức chi sơn. Một niệm lòng sân nổi lên nó có thể thiêu hủy cả một rừng công đức. Quý vị lưu ý điều này nha. Nhưng mà lòng sân, có người nói nó là thiên tánh, không có thể nào sửa được nữa. Cho nên tu hoài, tu mãi, niệm Phật hoài mà nóng, nghe người ta nói một lời nói trái tai là nóng lên rồi, thấy một việc làm chướng mắt là lửa lòng nó phật cháy rồi, chịu không nổi. Có một vị cư sĩ đi đến đạo tràng, gặp thiền sư vô đức và hỏi như thế này: tụi con tu cũng nhiều năm nhưng mà không làm sao khống chế được cái lòng sân giận. Làm sao mà khống chế được lòng sân giận, có phương pháp nào trị liệu cái tâm sân được hay không? Bởi vì nó là thiên tánh. Thiền sư vô đức bảo rằng: ông đừng nói vậy. Nếu ông nói vậy là ông là kẻ bất hiếu, dám du oan giá họa cho cha mẹ mình. Ông bảo rằng đó là thiên tánh, khi cha mẹ sanh ra đã sanh cái tánh này rồi. Nói như vậy là du oan cho cha mẹ mình đó. Cha mẹ mình không có sanh cái tánh phiền não sân giận đó đâu quý vị. Sanh con chứ đâu có ai sanh được lòng của con, phải không? Mình sanh con ra nhưng mà tâm tánh của nó mình không thể nào sanh được. Mà do chủng tử nghiệp, là do tập khí của người đó trong nhiều đời nhiều kiếp, là do quân tập, không phải một đời này mà có khi nhiều đời nhiều kiếp, thì đó không phải là thiên tánh mà đó là tập tánh. Cái tánh đó do chúng ta quân tập trong nhiều đời nhiều kiếp cho nên sân giận nóng nảy đó. Nếu quý vị biết rõ đó là tập tánh, còn thiên tánh của chúng ta là vốn thanh tịnh, vốn là vắng lặng, vốn là sáng suốt. Vì vậy mà Đức Phật bảo rằng tất cả chúng ta sanh đều có Phật tánh, tức là tánh giác ngộ sáng suốt và thanh tịnh đó quý vị. Còn những cái tâm mà nóng nảy, sân giận hay quạo quọ, đó chỉ là tập tánh mà thôi. Đã là tập tánh, là cái tánh do chúng ta quân tập thì chúng ta có thể sửa được. Còn nếu là thiên tánh thì không có sửa được nha. Còn tập tánh thì vẫn có thể sửa được hết. Sửa như thế nào đây? Có một lần nọ, con cũng giảng với chủ đề là tam độc tham sân si. Một cô Phật tử cũng ngồi nghe ở dưới, xong rồi cô mới giơ tay lên. Cô mới bảo rằng con nghe cô giảng tham độc, sân độc và si độc. Ba thứ độc này nó còn hơn là độc xà. Bởi vì độc xà tức là cái nọc độc của con rắn, nó chỉ có thể cắn chết chúng ta trong một đời này thôi. Còn ba thứ độc, tham độc, sân độc và si độc, nó giết chết giới thân huệ mạng của chúng ta, để cho ta sanh tử luân hồi trong nhiều đời nhiều kiếp, nó độc hại dữ lắm. Nhưng mà phương pháp nào để đối trị cái tâm sân giận nóng nảy? Bởi vì con nóng dữ lắm. Cổ nói như thế thì con khuyên cô niệm Phật đi. Cô ráng quân tập cái năng lực của sức chánh niệm, của định lực. Tâm của mình an định thì đối duyên xúc cảnh hoàn cảnh nào chúng ta vẫn thản nhiên, bình tĩnh, đối phó mà không khởi lên cái tâm sân giận bực bội. Đó là do nhờ năng lực của sự định tâm, năng lực của chánh niệm hoặc là năng lực của trí tuệ quán chiếu tư duy để giải tỏa. Nhưng mà cổ nói con không có đủ năng lực, con không đủ năng lực của sự định tâm. Tâm của con luôn bị dao động bởi vì hàng ngày đối duyên xúc cảnh làm việc quá nhiều đi, cho nên không có đủ hóa giải được nó. Ngoài cái phương pháp niệm Phật ra, lúc mà con giận mà ai lại khiều con nói niệm Phật đi là con chửi đó nha. Cổ nói thẳng một câu, lúc mà con giận mà ai lại kêu nhịn đi, niệm Phật đi, ráng nhịn đi là con chửi đó. Niệm cái gì mà niệm, là con chửi lại liền đó. Có phương pháp nào hay không? Thì con mới nói thôi thì cô biết cô thấy cái đầu cô hơi nóng, cái tâm cô chao đảo, thì cô tránh đi chỗ khác, tránh duyên, tránh cảnh đi. Bởi vì nghe và thấy thì chúng ta dao động, mình nóng lên, cho nên cô hãy tránh đi, đi chỗ khác, đừng nghe, đừng thấy. Cổ mới nói nhưng mà không, con không chịu tránh mới chết chứ, cũng lắng nghe người ta nói cái gì để mình trả đũa trở lại, cũng ráng dõi mắt tìm tòi coi có người ta có một cái thái độ gì với mình bất nhã đối với mình để mình trả đũa trở lại, chứ không tránh được. Nếu mà cô không tránh được thì phiền não đến, sân giận đến, nó dẫn dắt cô tạo nghiệp rất nhiều. Bởi vì giận lên là phát cơn điên, người khôn quá dại, người hiền quá ngu. Giận lên thì giống như người điên. Và những hành động, những lời nói trong cái cơn sân giận toàn là những hành động và những lời nói tạo nghiệp không đó quý vị. Cẩn thận nha, quý vị tránh đi, đừng nghe, đừng thấy. Lúc mà người ta nói hoặc là người ta làm xúc chạm vào lòng tự ái của mình, vào tự ngã của mình, quý vị thấy khó chịu trong lòng rồi đó, nóng lên rồi đó, thì lật đật tránh đi chỗ khác. Mà nếu không tránh thì quý vị quán như thế này, nhớ nha, thuộc lòng cái câu này: một người sân giận mắng ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn, bây giờ thêm một đứa nữa thì thành ra hai đứa cũng như nhau. Một người, người ta sân giận, người ta đỏ mặt tía tay, người ta dùng những lời bất nhã, thô lỗ, mắng chửi mình ào ào. Mình thấy người ta như vậy thì mình nhớ cảnh tỉnh lấy mình, đừng bắt chước người ta, đừng có những hành vi thô lỗ, đừng có những lời lẽ cọc cằn đó. Một người nóng giận mắng ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Nếu mà mình cũng vậy thì đâu có gì để nói, mình đâu có hơn người ta chỗ nào đâu quý vị. Một đứa cọc cằn, bây giờ thêm một đứa này nữa thì thành ra hai đứa cũng như nhau thôi. Cho nên ai chửi mắng thì ta giả điếc, chờ cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có thù hiềm kết quán, thối hung dữ mới vừa thấp thoáng. Chữ từ bi ta diệt nó liền, người án thù đáp lại dịu hiền, thì bao thù quán tiêu tan tức khắc. Phải không quý Phật tử? Ai giữ mắng thì mình giả điếc vậy đó. Quý vị cũng đã từng nghe câu chuyện của thiền sư Diệu Thiện đó. Thiền sư đi đến nơi nào thì điều hướng dẫn, chỉ đạo và phong cách của ngài y hệt như là Tế Điên Hòa Thượng vậy. Có một lần nọ đang đi trên đường, ngài gặp một gã thanh niên, ngài lợi tán cho cái gã thanh niên đó hai bạt tay. Gã thanh niên đó đỏ mặt tía tay: tại sao thầy đánh tôi? Tôi làm cái gì mà thầy đánh tôi? Thiền sư Diệu Thiện trả lời rằng: ta đánh ngươi hai bạt tay để giúp cho ngươi giải trừ hai cái tai nạn đó. Ngươi bước ra đây là bị tai nạn liền, ta đánh ngươi hai bạt tay để giúp ngươi giải trừ hai tai nạn. Những cái phong cách diệu quyền của thiền sư Diệu Thiện ở trong đời người ta ghi lại trong thiền tăng truyện rất là nhiều. Còn nhiều chuyện nữa, ngài đi đâu là ngài giáo hóa hướng dẫn thực hành hạnh của Bồ Tát. Có một bà cụ nọ ở gần chùa mới nói là: thầy ơi, con có một cái thằng con trai nó bất hiếu dữ lắm, nó cứ chửi cha mắng mẹ. Thầy có phương cách nào có dịp nào ngày thầy đến chùa, đến nhà con á, thầy khuyên lơn giùm thằng con của con. Một hôm ngài dự thiện thầy mới đi ngang qua, thầy mới ghé vào và khuyên lơn cậu con trai đó. Cậu không nghe lời thì thôi, mà cậu còn ở trong tâm sân giận, nói thầy là cái gì mà thầy lên lớp dạy đời tôi, để tôi thử coi thầy như thế nào. Sáng hôm đó khi thiền sư dự thiện từ ở trong chùa mới mở cửa cổng bước ra, thì anh ta chuẩn bị một thùng phân hôi thối đó quý vị, chuẩn bị sẵn hết. Thầy mới vừa bước ra, anh ta ụp nguyên một cái thùng phân lên đầu của thầy. Thầy để luôn cái thùng phân đó đội đi. Đi đến đâu đàn bà con nít nè, người trai tráng ở trong làng, họ chạy đổ xô nhau họ cười. Con nít thì nó cười rần rần, nó nói trời ơi thối quá mà đội cái đầu thùng phân ở trên đầu như vậy. Người ta cười như vậy thì ngài trả lời rằng có cái gì đâu là thối, chẳng qua trên cái thùng phân lớn đội thêm cái thùng phân nhỏ thôi, có cái gì đâu mà hôi thối. Theo ngài thì thân mình chẳng khác nào như là cái thùng phân lớn vậy đó, hàng ngày nó tiết ra những chất hôi dơ, thân này bất tịnh ô uế, cho nên gọi là đây là cái thùng phân lớn, bây giờ đội thêm thùng phân nhỏ có cái gì đâu mà hôi mà thối. Ngài đã đạt đến cảnh giới đó rồi, cho nên ngài nhẫn quý vị. Nhẫn rồi đi đến bờ sông rửa mặt, rửa những chất dơ. Vậy mà cái cậu đó nhìn thấy nhà sư kia vẫn an nhiên tự tại, không có một chút sân giận. Người ta hỏi vậy chứ, thầy có giận cái tên kia hay không? Quá thô lỗ, sắc sược, ụp cái thùng phân lên đầu của thầy như vậy, thầy có giận hay không? Thiền sư dự thiện mới trả lời rằng có cái gì đâu mà đáng giận, chẳng qua là trên thùng phân lớn ụp thêm cái thùng phân nhỏ mà thôi. Ta chẳng những không giận mà người ta còn thương anh ta không hết. Thương là gì? Anh ta vô minh tạo nghiệp mà xúc phạm đến một nhà tu, đến một người tu thì tội lỗi vô cùng, thương anh ta không hết, chứ có cái gì đâu mà đáng giận. Câu nói của thiền sư dự thiện đã làm cảm hóa người thanh niên kia, quỳ xuống sám hối với thầy và xin quy y, từ đó theo học đạo luôn. Quý vị thấy có những trường hợp trong cuộc sống này, con tin chắc rằng tất cả quý cô quý chú ở đây đối duyên xuất cảnh gặp những cái chướng ngại rất là nhiều trong đời tu của mình. Mình muốn nhịn, muốn yên mà nó không để cho mình yên. Mình tụng kinh ở nhà, mình niệm Phật ở nhà cũng nói này nói nọ, không người này nói thì người kia cũng xâm xỉa. Thì quý vị cứ lấy cái chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì đâu có thù hiềm kết quán. Nếu mà người kia họ buông ra những lời ác, chửi rủa, mắng nhiếc mình thì quý vị quán, dùng cái pháp mà Phật dạy á, chúng ta quán. Quán cái gì đây? Quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức. Ác nhân sang bán khởi oán thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Trong khúc ca chứng đạo, Vĩnh Giao Huyền Giáp Thiền Sư đã dạy chúng ta điều này. Quán cái lời nói ác, đó là người ta cho mình công đức, khỏi bỏ tiền ra mua ha. Quý vị khỏi bỏ tiền ra mua công đức chỉ nhẫn thôi. Người ta chửi mắng mình nhịn. Mà không phải chỉ thân nhẫn, khẩu nhẫn nha. Thân mình nhịn, không trả đũa lại, không đánh lại là phải rồi. Miệng mình nhẫn, không thốt ra những lời thô tục để chửi rủa mắng nhiếc lại, gọi là khẩu nhẫn. Nhưng mà ý cũng phải nhẫn. Thân, khẩu, ý, ba nghiệp đều phải nhẫn hết, chứ không phải thân nhẫn, khẩu nhẫn mà ý thì không nhẫn. Ý thì ôm mối hận trong lòng, chờ dịp nào đó tôi trả thù cho mà coi. Ý thì buồn, thì giận, oán hận, tìm cách trả thù, thì đó không gọi là nhẫn. Mà thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn nữa. Quý vị thực hành theo phương pháp mà Đức Phật dạy đây. Quán cái lời nói ác là người ta cho mình công đức. Người đó là bậc thiện tri thức của chúng ta đó nghe quý vị. Ai chửi mắng mình là thiện tri thức của mình, để thử coi cái năng lực tu hành của mình ra như thế nào, đạo lực của mình ra sao, mình có giữ được sự định tâm chánh niệm hay không. Nói thật ra bình thường thì mình nói là đâu có gì đâu, nhịn chút là được rồi, là tại vì đối với người khác không phải là mình. Nhưng đối với bản thân mình thử coi mình có nhịn được không, có nhẫn được không quý vị, có làm thinh được không. Đó là một điều rất khó nha. Có một trường hợp hai huynh đệ nọ cùng tu chung với nhau. Hai huynh đệ này tu thì hai người cái tính cách khác nhau, một trời một vực, và hai tính cách đối lập với nhau. Một bên á là một vị thầy. Vị thầy này tên là Hữu Tâm. Vị thầy đó là hoạt bát, ra làm Phật sự, hướng dẫn đồ chúng, hướng dẫn Phật tử tu hành, thích làm việc lợi ích cho mọi người. Còn vị thầy kia tên là Hữu Đắc, là sư đệ. Thì vị thầy này không có muốn tiếp xúc với bên ngoài, chỉ muốn ẩn dật tịnh tu mà thôi. Một người thì ở bên ngoài coi việc chùa, còn một người thì ở trong chùa nhập thất tịnh tu với thời gian 10 năm ròng rã. Có một hôm thầy Hữu Tâm có việc đi xa, nhờ thầy Hữu Đắc ra ngoài coi chùa giùm. Thầy mới đi là thầy đã 10 năm không có nói chuyện rồi, tịnh khẩu rồi, cấm khẩu rồi. Thầy mới đi vòng vòng ở ngoài hoa viên khu vườn của chùa, đi vòng vòng cái kinh hành niệm Phật. Lúc đó có một phái đoàn Phật tử đi đến nơi, dừng chân lại và bước vào chùa lễ Phật. Trong số đó phái đoàn Phật tử này là những người rất là hâm mộ Phật pháp, nhìn thấy dáng mạo ung dung đạo mạo của thiền sư Hữu Đắc. Phái đoàn Phật tử mới thỉnh thầy vô cúng dường tam bảo xong, xin thầy hãy ban bố cho đôi lời pháp nhũ. Thì người Phật tử ở ngoài bước vào mới nói rằng thầy nhập thất 10 năm không có nói chuyện. Ông lão mà đại diện cho phái đoàn Phật tử đó mới nói không nói cũng không sao hết, thầy xin thầy ra dấu thôi rồi con giải thích lại cho mấy người kia. Xin thầy hãy hiểu được, hãy nhìn những cái hành động, những cử chỉ của con, đây là những cái điều mà con muốn hỏi thầy, rồi thầy chỉ ra dấu mà thầy đáp lại thôi, lát nữa ra ngoài kia con giải thích lại cho huynh đệ Phật tử nghe. Lúc đó quý vị biết là thầy Hữu Đắc này bị chột hết một con mắt vì căn bệnh từ thuở nhỏ, cho nên còn có một con à, bị móc hết trồng hết con mắt bên kia bị móc rồi. Rồi ông cụ này bước đến và giơ một ngón tay như thế này. Thầy thấy là 10 năm mình nhập thất dụng công tu hành, mới vừa bước ra là bị khảo đảo rồi. Tự nhiên cái ông này ông đến ông đưa một ngón tay, ý ông chê mình có một con mắt hay là gì. Thầy nghĩ như vậy. Nhưng mà ông cụ này sau khi đưa một ngón tay thì lúc đó thầy trấn tĩnh lấy mình, dụng công tu hành bây giờ đến phiên là phải trả bài đây, học mấy lâu nay bây giờ mình phải trả bài. Thầy mới đưa ra hai ngón tay để đáp lại. Ông cụ này gật đầu lia lịa hết. Lúc mà ông cụ gật đầu lia lịa tâm đắc đó thì ông cụ mới đưa lên ba ngón tay để hỏi. Bỗng dưng vừa giơ ba ngón tay lên thì thầy Hữu Đắc cung tay lại đập vào mặt ông cụ một cái. Ông cụ này chẳng những không giận mà quỳ xuống lại thầy, cảm ơn thầy. Hôm nay con đi đến đây bao nhiêu đây thôi, con lấy cái đạo lý mà thầy dạy hôm nay, cái pháp yếu mà thầy dạy cho chúng con hôm nay, qua hành động, qua cử chỉ của thầy, là một đạo lý vô cùng sinh động, là một đạo lý giúp cho chúng con một đời này nương đạo lý này tu hành là được rồi. Quý vị biết là ông cụ ông dẫn phải đòn ra trước cửa chùa, ông nói quá là tuyệt vời luôn, thật là một vị cao tăng 10 năm nhập thất tịnh tu không uổng mà. Quý vị biết không, tôi đưa lên một ngón tay tôi hỏi ngài vậy chứ, làm thế nào để tu theo nhất thừa Phật đạo, tu để thành Phật trong một đời này, tu theo nhất thừa, tu theo Phật thừa làm thế nào. Cho nên tôi đưa lên một ngón tay để hỏi, thì thật là tuyệt vời. Thầy đưa lên hai ngón tay để đáp lại, thầy bảo rằng tu theo Phật thừa thì phải lìa cái chấp hai bên, đừng chấp thiện, đừng chấp ác, đừng chấp thường, đừng chấp đoạn, đừng thị, đừng phi, đừng hơn, đừng thua, đừng nhân ngã bỉ thử, bỏ cái chấp hai bên đi, đó là tu theo nhất thừa Phật đạo. Tôi mới đưa lên ba ngón tay, ý tôi hỏi rằng chúng con từ bấy lâu nay quẩn quanh trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, làm thế nào để diệt tam độc và xuất ly tam giới. Cho nên đưa lên ba ngón tay để hỏi. Thì quý vị biết không, thầy trả lời bằng một hành động, nhưng mà tôi đã tỏ ngộ điều này. Thầy đập vào mặt tôi một cái, tuy đau thiệt đó nhưng không đau chút nào. Bởi lẽ thầy bảo rằng hãy đập bể, đập vỡ cái tự ngã của mình ra đi. Từ bấy lâu nay do gì mình chấp ngã cho nên mới tham sân. Do gì mình chấp vào cái tự ngã của mình, ai đụng đến mình không được sân giận nè. Bây giờ đập vỡ cái tự ngã ra đi thì cái bản lai diện mục mặt thật xưa nay xuất hiện rồi. Đây là phương pháp để đoạn tâm độc xuất tâm giới đó. Nói giải thích trong phái đoàn Phật tử người ta vỗ tay, người ta hoan nghênh quá chừng luôn. Khi phái đoàn Phật tử đi về rồi quý vị, thì thầy Hữu Tâm qua ngày sau trở về, thầy Hữu Đắc mới nói thôi một lần này thôi, để cho tôi dụng công tu hành mà hôm nay tiêu hết rồi. Thầy đi có một ngày mà tiêu hết rồi, mới vừa bước ra là bị khảo đảo, bị chướng ngại. Phái đoàn Phật tử đó đến mà không biết phái đoàn từ đâu đến mà vô lễ vô cùng luôn. Ông ta mới gặp tôi cầu xin lãnh hội pháp yếu tôi. Tôi thì ông ta nói như vậy thì tôi cũng định là ban bố pháp yếu cho. Vậy mà ông ta giơ lên một ngón tay trêu chọc tôi với nói: "Thầy có con mắt à." Tức ghê chưa? Nóng lắm rồi đó, nhưng mà vì 10 năm dụng công tu hành cho ráng dằn xuống, từ tốn mà đưa lên hai ngón tay đáp lại: "Tôi có một con năng mắt, đó là do nghiệp chướng của tôi. Ông có hai con mắt là diễm phúc lắm rồi." Đưa lên hai ngón tay ý nói rằng ông diễm phúc lắm rồi, ông đừng có trêu chọc tôi nữa, bởi vì ông có hai con mắt. Vậy mà ông ta cũng không có buông tha sư đệ nữa, mà ông ta đưa lên ba ngón tay ông ta chọc nữa. Hai mình cộng lại có ba con mắt thôi, tức ghê chưa? Đục vào mặt ổng một cái mà không biết làm sao ổng quỳ ổng lại. Không biết ổng tâm đắc cái gì mà ổng quỳ ổng lại mình. Đập vào mặt cái ông lão đó là vì sân giận, mà ông lão quỳ xuống lại. Ông lão cho đây là pháp yếu, dạy ông lão rằng hãy đập vỡ cái tự ngã của mình đi, đừng chấp ngã nữa, thì bản lai diện mục xuất hiện. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý đó quý vị. Cái Phật tử thấy trong cái đời sống thường ngày của chúng ta đó, có khi người nói vô tâm vô cùng, nhưng mà cái người nghe họ hữu ý nha, họ có ý, thì từ cái chỗ này họ dịch ra cái chỗ khác rồi đó, họ nghĩ ra cái khác rồi đó. Nhưng trong câu chuyện này cũng để nói cho chúng ta, gửi gắm cho chúng ta một lời dạy rằng, đối với cái căn bệnh tham và sân là những thứ phiền não độc hại đó, nguy hiểm, là nguyên nhân của sinh tử luân hồi đó quý vị. Chúng ta phải dùng phương thuốc mà Đức Phật chỉ dạy chữa trị nó. Chữa trị nó, nếu không nó hoành hành, nó phát tán, nó khiến cho chúng ta không lúc nào mà yên ổn, cũng bởi vì những thứ tâm bệnh phiền não này. Quý vị hằng ngày dùng cái phương thuốc của Phật để trị liệu. Mà dùng thuốc như thế nào đây? Khi nào quý vị thấy tâm của mình bất an đó nha, nó loạn xạ, nó nghĩ cái này, nó buồn cái kia, nó giận cái nọ, giận con, giận cháu, trước những hành động, trước những lời nói có khi vô tâm của con cháu mà làm xúc phạm vào lòng tự ái của mình, mình chịu không nổi, mình phiền não. Quý vị 1, 2, 3 mặc áo tràng, đốt ba nén hương, đến trước điện Phật, đến trước bàn thờ Phật, đảnh lễ Tam Bảo xong, quý vị ngồi nắm chặt cái sâu chuỗi: "Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tảo cấp niệm Di Đà, sông hương nghìn thước độ dài, sống sao bể khổ vượt ngoài ngàn xa, luân hồi cảnh khổ muốn ra, cấp mau sớm niệm Di Đà đừng quên." Quý vị nhớ niệm Phật 1, 2, 3 cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi niệm nó tương tục thì bao nhiêu vọng tình và phiền não nó tự tan biến. Như ánh sáng đến thì bóng tối nó tự rút lui đi. Một căn nhà dù cho tối tăm cả trăm năm cả ngàn năm, bây giờ chúng ta thắp ngọn đèn đưa vào thì bóng tối đó nó tự tan biến. Quý vị không cần đoạn trừ tham mà tham cũng tự dứt, không cần đoạn trừ sân mà sân cũng tự ra đi. Cứ giữ chánh niệm tương tục Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị cứ niệm như vậy đi thì tâm, cái vọng tình nó lặng liền, vọng tưởng sẽ lặng liền, phiền não cũng lặng dừng liền. Đây là một phương pháp trị liệu rất là hay để đối trị tâm bệnh phiền não tham và sân đó quý vị. Còn một thứ phiền não nữa rất là độc hại mà chúng ta cần phải dùng thuốc để trị liệu, đó là phiền não si mê tà kiến. Có nhiều người nói: "Con đến chùa nhiều năm vậy đó, con cũng nghe pháp rất là nhiều, nhưng mà nghe rồi đứng dậy quên hết à." Có không quý vị? Có, trong đây có đó chứ không phải không có đâu. Có nhiều lần á, mấy bà cụ cũng có, mà những người trung niên cũng có. Khi nghe pháp rồi á, ở trên Thì quý thầy quý cô giảng ở dưới vỗ tay rần rần rần, hay quá, đúng quá, đi đúng tâm lý quá. Vừa bước xuống, mới vừa bước xuống hỏi hồi nãy cái gì hay mà cô vỗ tay vậy, biết hay vậy chứ giờ nói lại không biết đường mà nói, quên hết trơn à. Có không quý vị? Nói là con ngu lắm. Có nhiều người nói con ngu quá đi cô ơi, sao mà con học trước quên sao? Bây giờ con chỉ nhớ một câu là Nam Mô A Di Đà Phật thôi, thì con mới nói không có sao hết. Cô bảo rằng cô tối tâm, cô ngu dốt mà cô biết một câu Nam Mô A Di Đà Phật, giữ chặt cái câu đó không phải là ngu rồi đó. Không phải là ngu. Mà có nhiều người hiểu biết rất nhiều mà không chịu niệm Phật mới gọi là ngu nghe quý vị. Hiểu biết rất là nhiều, nói thao thao bất tuyệt, nhưng chẳng khác nào như con két con sáo tập nói tiếng người, mà bản thân con sáo con két đó không làm được việc của người. Chúng ta không tu hành đừng như là con sáo con két nói tiếng người, mà nếu có đi nữa thì là thằng câm uống mật. Tức là không nói được, thằng câm nó không nói được, nhưng mà thằng câm uống mật, biết được cái mật nó ngọt. Quý vị có thể không nói lại được, nhưng quý vị hiểu được, ứng dụng được để đem lại niềm vui hạnh phúc cho mình và tha nhân, thì quý vị có thể là hạng người thằng câm uống mật thì được. Nhưng đừng là con sáo con két nói tiếng người. Nói thì rất là hay, đầu mồm thì nói suốt trăm phần diệu, còn dưới gót chẳng ly một mái trần. Người Phật tử nói được phải làm được, nói như thế nào làm như thế đó. Nói thì có thể nói một tấc mà làm một trượng, nói ít làm nhiều thì tốt hơn. Còn nếu tốt nữa thì quý vị vừa khuyến khích mọi người, vừa nói ra, vừa khuyến khích, vừa hướng dẫn mọi người, vừa thực hành theo, thì hai bên đồng lợi ích hết. Mà nếu nói không được thì thà là mình không nói mà mình tự làm thì tốt hơn. Đức Phật dạy chúng ta để phát huy trí tuệ. Cái trí tuệ này không phải là kiến thức hiểu biết như thế này như thế nọ, mà trí tuệ đó là khi đối duyên, khi xúc cảnh, quý vị tự biết phương pháp để giải quyết, đó mới gọi là trí tuệ. Còn những người hiểu biết rất nhiều mà khi đối duyên, khi xúc cảnh không có một năng lực nào để hóa giải những khúc mắc cho chính mình và cho những người thân của mình, thì đó chỉ là kiến thức thế gian mà thôi, không được gọi là trí tuệ. Còn trí tuệ là do sự nghe học chánh pháp mà quý vị có được, là do quý vị tư duy chánh pháp mà có được, là do quý vị tu tập theo chánh pháp mà có được, gọi là văn nhi tư, tư nhi tu. Nghe mà tư duy xong rồi thực hành, có được trí tuệ. Bây giờ con hỏi thử nha, quý vị trí tuệ hiểu biết về Phật pháp của mình, cái trí tuệ mình có được trong đời sống tu hành thuộc về loại trí tuệ nào nha? Có một câu chuyện kể lại rằng một cô công chúa này muốn chọn nhà vua, chỉ có một cô con gái thôi là nàng công chúa kia, để chọn phò mã thì phải chọn một người thông minh, trí tuệ, anh minh, tài đức mới được. Cho nên nhà vua mới cho quyền công chúa lựa chọn, mà công chúa là người học Phật rất là thông minh. Công chúa này là một người Phật tử thuần thành, hâm mộ Phật pháp, cho nên công chúa mới đưa ra một cách để chọn phò mã kén chồng, bằng cách là công chúa đưa ra ba con búp bê. Ba con búp bê này giống nhau y hệt vậy đó, về kích thước, về hình dáng, về dung mạo, về trọng lượng cũng bằng nhau. Nhưng mà công chúa bảo rằng cái con búp bê thứ nhất chỉ đáng giá có một đồng xu. Tìm hiểu vì sao con búp bê thứ nhất này đáng giá một đồng xu, con búp bê thứ hai thì nó đáng giá 2 đồng xu, và con búp bê thứ ba là đáng giá 1.000 đồng tiền vàng. Rồi nàng công chúa này mới đưa ra ba con búp bê đó và xin cho biết rằng người nào cho biết ý kiến giá trị của ba con búp bê, tại sao có sự khác nhau như thế. Một tháng trời, biết bao nhiêu những công tôn vương tử nổi tiếng, thông minh, học giỏi đi đến cầm ba con búp bê nó lên, rồi không có câu trả lời, ra về với sự nhục nhã, bó tay. Một tháng trời trôi qua như vậy, tưởng chừng như là tuyệt vọng. Nàng công chúa này nghĩ rằng ở đất nước của mình chẳng lẽ không có một người nào thông minh, trí tuệ hay sao? Nhưng mà không ngờ rằng qua đến ngày thứ 31 thì có một chàng thanh niên nọ mặc một bộ đồ nâu, về bởi vì anh chàng này nhà nghèo, nương tựa ở cửa thiền để đi học khỏi tốn tiền mướn nhà. Anh chàng này mặc một bộ đồ nâu đi đến và tham dự cuộc thi. Khi bước vào thì anh ta mới thấy, tìm tòi lật qua lật lại con búp bê thứ nhất, thì anh ta thấy rõ ràng con búp bê này ở trong cái lỗ tai á, nó có một cái lỗ nhỏ. Anh ta mới lấy một cái cọng rơm, anh ta luồn xỏ đâm từ lỗ tai này, thì thấy cọng rơm nó đâm qua lỗ tai này, anh ta mới bật cười và bảo rằng thì ra giá trị của con búp bê này chỉ đáng giá có một đồng xu mà thôi. Là chỉ cho cái hạng người nghe bên này rồi chạy qua bên này đúng lúc, không có còn để tâm để dạ gì cả. Còn anh ta mới cầm con búp bê thứ hai lên, anh ta cũng thấy một cái lỗ nhỏ, mới luồn cái cọng rơm này vào, nhưng mà đâm vào cái lỗ tai này thì cọng rơm nó đâm cái lỗ tai, đâm vào cái con búp bê thứ hai này, xỏ cọng rơm thì nó chạy ra cái miệng đó quý vị. Nó đâm vô rồi cái nó tọt ra cái miệng, nó có cái đường thông ra cái miệng. Anh chàng này mới nghĩ rằng đây là chỉ cho hạng người nghe xong rồi thốt ra miệng, không chịu để tâm làm, đây là hạng người thứ hai. Thì anh ta cầm cái con búp bê thứ ba lên, lấy cọng rơm xỏ vào, thì xỏ từ lỗ tai bên này và nó lọt xuống bụng. Thì anh ta mới, đây là giá trị của con búp bê đáng giá 1.000 vàng, là bởi lẽ chỉ cho hạng người nghe xong rồi để tâm để bụng mà hành y theo. Và anh ta đã trả lời và được trúng tuyển làm phò mã, để chỉ cho ba hạng người. Khi chúng ta nghe pháp đó quý vị, nghe bên này rồi qua bên kia, đứng dậy quên hết trơn. Một câu không để lòng, một câu không để dạ, không biết nói cái gì nữa. Bởi lẽ nãy giờ ngồi gục gà gục gưỡng rồi, có nghe được cái gì đâu. Nãy giờ ngồi đây mà không biết là huynh đệ có ai nhập vào ngũ thiền không. Đối với các vị tu hành á, thì người ta đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng con tin chắc rằng hàng phàm phu chúng ta vượt khỏi siêu sức các bậc thiền giả, thánh giả kia, mà chúng ta có thể đi vào ngũ thiền như chơi. Ngồi đâu ngủ đó, gọi là ngũ thiền đó. Người ta chỉ có tứ thiền thôi, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà mình đạt đến cảnh giới ngũ thiền đó quý vị. Do vậy mà nghe bao nhiêu, có nghe được cái gì đâu. Tâm trí nó mơ mơ màng màng, mê mê mang mang. Nãy giờ có người đánh một giấc nữa rồi đó. Đỡ là cái là cô giảng, cô kể chuyện nhiều quá, cho nên á ham mê chuyện, mà có lúc lắng nghe, chứ không thôi là ngủ dài. Đi vào ngủ thiền luôn. Rồi sao mà mình hiểu. Quý vị thấy là nếu mà mình nghe pháp kiểu đó, đâu có lãnh hội được cái gì, phải không? Vì vậy mà nghe từ bên này nè, có khi là đưa qua bên kia hết. Đó là hạng người nghe pháp mà đáng giá một đồng xu rẻ mạt. Còn có khi nghe rồi cái miệng nói ra được đó nha. Đi ra nói tôi bữa nay tôi nghe giảng, cô giảng như vậy đó, về nói lại cho người nhà nghe. Nhưng mà bản thân người đó nghe nói được mà không có để tâm để thực hành quý vị, cho nên đáng giá có 2 đồng xu, hơn cái hạng người trước nghe rồi quên tút lút hết, buông ra quên hết, thì hơn cái hạng người đó thôi, nhưng mà cũng chưa giữ phần lợi ích. Đến hạng người thứ ba, nghe quý vị để tâm chỉ một câu thôi, con nghĩ rằng trong một bài thuyết pháp 1.5 tiếng đồng hồ, quý vị chỉ nhớ một câu nào mà nãy giờ mình tâm đắc đó, về nghiền ngẫm tư duy và ứng dụng thực hành theo lời Phật dạy mà con trình bày, hoặc là quý thầy quý cô trình bày trong thời pháp đó, thì quý vị sẽ được phần lợi ích ngay. Cái đó là phương pháp để phát triển trí tuệ đó quý vị. Có thực hành thì mới phát sinh ra trí tuệ. Có tu tập theo lời Phật dạy, có nghiền ngẫm tư duy theo lời Phật dạy, có lắng nghe lời Phật dạy, thì khi đối duyên, khi xúc cảnh, thì quý vị mới có được phương pháp để trị liệu những cái căn bệnh phiền não nó phát khởi ra khi gặp chướng ngại trên đường tu. Đây là phương pháp đối trị bệnh khổ, mà bệnh về tâm nó nặng lắm, tiền có tiền mà chữa cũng không hết nữa đó nha. Có nhiều người đến chùa nói con khổ quá cô ơi, nhà con có tiền, có của đó, có xe hơi, có nhà lầu 3-4 tầng đó, mà con khổ quá, nhờ cô giúp đỡ làm sao để giúp cho con trị liệu cái căn bệnh này, âu sầu phiền não, bởi vì chồng có vợ bé. Có một cô Phật tử đeo vàng đỏ hết, cổ của cô đeo một cái sợi dây chuyền á, là khoảng mấy cây vàng, rồi đi đến chùa đeo vàng đỏ tay hết, dáng người rất là sang trọng, mà ngồi ủ rũ nơi cái băng đá của chùa, cứ lắng nghe lời kinh tiếng kệ mà không nói gì hết. Con bước ra con nhìn thấy cô đang ngồi đó, mà cái tánh của con, ai đến chùa dù con không quen không biết, con cũng đến hỏi cô có chuyện gì không, có cần con hướng dẫn cái gì không, chứ con thấy ai ngồi một mình con chịu không có nổi. Cái tật của con hay tà lanh vậy lắm, đi thấy cô ngồi ở đó mà ngồi mấy tiếng đồng hồ, con bước ra con mới hỏi cô có chuyện gì cần không, hay con có cần con giúp cái gì không, thì cô mới nói nếu cần thì cô ngồi đây cô nghe cho con trút hết bầu tâm sự. Nhà con đâu có nghèo đâu, có tiền có bạc, có danh vọng có địa vị, nhưng mà con buồn quá, con khổ quá, đi ăn không ngon ngủ không miên bởi vì chồng có vợ bé, làm sao để có phương thuốc nào để trị cái bệnh này không, chứ con không thể nào ngủ được, nhắm mắt lại thì hình ảnh của người chồng mà không chung thủy đó cứ ám ảnh trước mặt mình, rồi cái người đàn bà mà giật chồng mình đó cứ ám ảnh trước mặt mình chịu không nổi. Thì con mới giải thích cho cô nghe, người ta đã không thương mình, người ta đã phụ tình mình, chẳng lẽ bây giờ cô lại không thương mình để hành hạ mình như thế này hay sao? Dù rằng cô có tiền, có bạc, có của cải đó, nhưng mà cũng đi đến bác sĩ nào trị cái bệnh này đây quý vị? Bác sĩ trị bệnh thân thôi, ngũ tạng lục phủ của chúng ta bị bệnh gì bác sĩ trị được hết, nhưng cái tâm bệnh thì bác sĩ trị liệu không có được đâu. Quý vị phải dùng pháp của Phật là một phương diệu dược để trị bệnh này, để đối trị những thứ bệnh khổ này. Con giải thích cho cô nghe, cô mới nói là hồi đó khi mới gặp ổng thì ổng hứa hẹn, ổng thề đủ thứ hết á, dù cho biển cạn non mòn tình ta vẫn giữ vẹn tròn trước sau, bởi vì ổng là một nhà thơ, cho nên ổng làm thơ mà ổng gửi con, rồi ổng hẹn hò và ổng tuyên thệ như vậy, dù cho biển cạn đá mòn tình ta vẫn giữ vẹn tròn trước sau. Mà mới có 7 năm thôi, bây giờ ổng có vợ bé rồi. Cổ nói con chịu không nổi, với cái cú sốc này chịu không nổi. Thì con mới kể câu chuyện, con nói tâm niệm của con người nó thay đổi lắm. Mà chúng ta gặp nhau đây là nhân duyên, ân và quán mới gặp. Vợ chồng cũng là nhân duyên, ân và quán. Có ân trả ân, có quán trả quán. Ân tình đã trả hết rồi thì đường ai nấy đi, dù chúng ta muốn giữ lại cũng không được. Nhưng khi chưa trả hết thì bây giờ chúng ta muốn cắt đứt cũng chẳng lìa đâu quý vị. Thật sự là như vậy, cái ân tình còn, cái oán thù còn, cái oán duyên nó vẫn còn, thì mình vẫn còn có một sợi dây vô hình nó trói chặt. Dù cho muốn cắt lìa cũng không được, muốn thôi thì thôi cũng không được. Nhưng mà cái ân tình đã trả hết rồi, hết duyên rồi, thì dù chúng ta có muốn giữ lại cũng không giữ lại được. Con kể câu chuyện của Trăng Tử Thử Vợ khi xưa đó, nói lòng người thay đổi lắm. Mình bản thân mình còn có lúc dày lúc khác, mình lúc bây giờ thì mình nghĩ vậy chứ lát nữa mình đổi ý liền. Bản thân mình còn như vậy đừng trách ai. Trăng Tử ngày xưa dạy học trò rất là đông. Có một hôm Trăng Tử đi dạo núi chơi đó quý vị, thấy một cảnh tượng là một người thiếu một phụ đang ngồi bên cạnh nấm mồ, mà nấm mồ này mới mọc cỏ thôi à, tức là người chồng mới chết. Mà cô thiếu phụ này cứ ngồi cầm cái quạt quạt hoài, quạt mãi. Trăng Tử thấy lạ quá mới bước đến gần hỏi sao mà cô ngồi về đây quạt mồ vậy. Cậu mới nói hồi còn sống chồng tôi có dặn rằng khi nào ổng chết á thì hãy ra nấm mồ của ổng quạt cho đến khi nào nấm mồ khô cỏ, nấm mồ xanh cỏ kia quạt cho khô cỏ thì được tái giá tục quyền. Chồng tôi mới chết một tháng, bây giờ có người đến dạm hỏi tôi không thể bỏ qua cơ hội này được. Tại vì phận gái có chồng kiếm được người chồng nữa không phải dễ, không thể bỏ qua cơ hội này được. Cho nên tôi ra đây mỗi ngày quạt nấm mồ để cho nấm mồ xanh kia khô cỏ để tái giá lấy chồng khác. Trang Tử nghe xong câu chuyện của người thiếu phụ hoạt mồ, Trang Tử về và trong lòng rai rứt bứt rứt. Cứ nghĩ rằng tại sao tình đời đen bạc, chồng mới chết có 1 tháng mà ra quạt nấm mồ cho nấm mồ khô cỏ. Kể lại câu chuyện đó cho bà vợ nghe. Vợ của Trang Tử nghe xong cũng nói y hệt như vậy đó mấy vị. Cái hạng kể xong câu chuyện đó thì Trang Tử bảo rằng thấy ra, so ra thì cái cô thiếu phụ này cũng có tình đó. Có tình là còn ra ngoài nấm mộ để quạt, còn nhiều người không quạt nữa. Mồ mã của chồng không thèm dòm ngó đến, gặp cái người nào vừa ý một cái là kết là rồi, không còn nghĩ đến ân tình gì nữa cả. Thì cái cô thiếu phụ này vẫn còn cái tình là qua ra quạt mồ cho mồ khô cỏ. Kể xong như vậy thì bà Trang Tử trả lời, cái hạng gái như vậy mà ông cũng khen được nữa à? Chứ gặp tôi hả, tôi thề ông mà có chết thì tôi giữ ở vậy trọn đời thờ chồng cho đến chết, chứ không bước thêm một bước nữa. Trang Tử nghe bà vợ mình thề như vậy cho nên nó mới thử vợ. Thử vợ bằng cách ông giả chết. Ông dạy một người Phật học trò thân tín á, đóng một cái quan tài, chừa một cái lỗ hủng, đúc cái dòi ra cho ông thở. Rồi ông nằm ở đó giả chết, nằm ở trong quan tài. Và dặn kỹ học trò xong mà lựa cái cậu học trò đẹp trai nhất trong đám. Tối đêm đó thì bao nhiêu người đi về nhà hết, chỉ có cái cậu học trò này cứ ngồi mãi bên quan tài của thầy mình. Thì bà Trang Tử lúc đó cảm thấy lạnh lẽo cô đơn lắm. Chồng mới vừa chết mà quan tài còn nằm đó, lạnh lẽo cô đơn lắm. Thì cái cậu học trò này mới đến chăm sóc lo lắng cho bà Trang Tử xong rồi. Thì tự nhiên cậu ta ngã nhào ra, nói là nhức đầu quá. Hỏi là nhức đầu gì? Nói là nhức đầu, cái chứng bệnh này chứng bệnh kinh niên luôn mà không có thuốc nào trị. Có lần gặp một vị lương y rất giỏi, vị lương y này bảo rằng chỉ có ốc người mới chết đó lấy ra làm thuốc thì uống vào hết liền. Nhưng mà ai, ốc của người chết ở đâu có để cho mình? Người thân người ta chết là không bao giờ người ta cho mình đụng chạm xúc phạm đến cái thân người chết. Ai đâu mà cho cái ốc người chết. Vừa nói xong thì cậu này ngã lăn ra, ôm đầu mình ngã lăn ra vật vã trên nền đất. Bà Trang Tử lúc đó động lòng rồi, bà mới nói chồng mình mới chết chắc có lẽ ốc còn nguyên vẹn, cho nên bà đã lấy cái búa bổ quan tài, lấy ốc của chồng để hòa thuốc cho tình nhân uống đó quý vị. Khi bà vừa bổ cái quan tài ra thì ông Trang Tử ông ngồi bật đầu dậy và ông trả lời rằng, ông ngâm nga bài thơ rằng: lạ thay cho gái hoặc mồ, giận thay cho gái lấy vồ đập xăng. Lạ thay cho gái hoạt mồ, nhìn thấy cái cảnh tượng lạ là người thiếu phụ hoạt mồ để mong cho nấm mồ khô cỏ đi lấy chồng, lạ thay. Nhưng mà giận thay cho gái lấy vồ đập xăng, lấy cái chài vồ đập để lấy ốc của chồng cho tình nhân uống khi chồng mới vừa chết. Ông đực cười cho thấy cái tình đời, lòng người thay đổi trắng đen mới đó thề non hẹn biển, bây giờ đã thay đổi mất rồi. Bà vợ của ông Trang Tử bà xấu hổ quá, bà bỏ chạy đi đến một chiếc cầu và nhảy xuống dòng sông tự tử. Câu chuyện đó người đời họ lưu truyền lại và để bảo rằng lòng người thay đổi nay dày mai khác. Bản thân mình cũng biết rõ được việc đó mà. Mình hứa đủ thứ hết, bởi vì mình vốn là con cháu nhà họ Hứa, hứa đủ thứ hết, nhưng mà làm không được quý vị à. Bản thân mình làm không được. Lòng người thay đổi khó mà dò. Dò sông dò biển khó dò, dễ dò chứ nào ai lấy thước mà đo lòng người. Tri nhân tri diện bất tri tâm, biết người biết mặt nhưng mà khó biết lòng lắm quý vị. Chúng ta có thể vẽ da hổ, vẽ xương, họa hổ, họa bì, năng họa gốm, có nghĩa là vẽ cọp, vẽ da nhưng mà khó vẽ được xương. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm, biết người, biết mặt nhưng mà khó biết lòng. Biết được con người đó, nhưng mà bây giờ thì vậy, mai mốt này mình cũng chưa biết là sao nữa, bản thân mình cũng vậy thôi. Vì vậy, Đức Phật khuyên chúng ta như thế nào vậy quý Phật tử? Khi mà con kể xong câu chuyện đó thì cô này cũng mới tỉnh ngộ. Cậu mới nói, vậy mà từ bấy lâu nay con vì ông chồng của mình mà khốn đốn khổ sở vô cùng, ăn không ngon, ngủ không yên, có tiền có của vậy đó, mà nó còn hơn, có khổ còn hơn là những người ăn xin khốn đắp áo ôm ngủ ở nơi chợ búa. Vậy mà người ta còn có điều hạnh phúc, còn mình có tiền có bạc nhụn, nằm thì trên nệm ấm chăn êm phòng mái lạnh, nhưng mà luôn luôn lúc nào lửa lòng cũng thiêu đốt cả. Sau khi cô nghe con hướng dẫn xong rồi, mỗi ngày cô đến chùa niệm Phật sám hối, nghe những lời kinh tiếng kệ, và nhất là ở chùa mà thấy cô đến rồi đó, thì quý cô thường hay đem những cái bài sám khuyến tu ra tụng. Nghe xong cái cô giác ngộ, bây giờ cô nói hết buồn rồi. Ông muốn làm gì ông làm, muốn đi thì đi, muốn về thì về. Mà quý vị biết chẳng bao lâu, cái người chồng này đi theo tiếng gọi của tình nhân, chẳng bao lâu thì quay đầu trở về, bởi vì hết tiền là tình cũng hết, tiền hết thì tình cũng hết. Người ta thấy mình có tiền thì người ta mới đeo đuổi theo mình như vậy đó. Đến khi mà ông chồng này ổng lo ăn nhậu cờ bạc đi chơi, cho nên đến khi mất việc rồi, hết tiền rồi thì người ta cũng bỏ luôn, rồi ông quay trở về. Và ông hứa, ông nguyện, ông hứa rằng từ đây sắp tới là tôi sẽ không còn bay nhảy, không còn nghe lời ai, không còn tham muốn gì nữa hết, mà chỉ sống hạnh phúc ấm êm bên vợ bên con của mình là được rồi. Bây giờ gia đình cô rất là hạnh phúc. Và cô nói rằng nếu con không nhờ Phật Pháp nhiệm màu xoay chuyển là phương thuốc trị bệnh cho con, thì chắc có lẽ là giờ này con đã vào bệnh viện tâm thần làm cái bà điên rồi. Mà nhờ có Phật Pháp nhiệm màu chữa trị căn bệnh về tâm, trị bệnh tâm thần đối với vị, cho nên cô sống rất là thoải mái. Chồng đi chồng về cô không quan tâm, làm tròn bổn phận của mình. Nhưng mà ông muốn làm gì làm, đừng để người chồng kia làm não hại mình, để mình buồn khổ lo rầu không có đáng chút nào cả. Thì nãy giờ con trình bày về phương pháp trị liệu về thân bệnh, phương pháp trị liệu về tâm bệnh bằng pháp Phật không khỏi tốn tiền. Quý Phật tử cố gắng nha. Nếu ai mắc phải những chứng bệnh về thân, từ trước đến nay mình bị thân bệnh bất ngặt, thì quý vị cố gắng niệm Phật sám hối cho tiêu cái nghiệp cũ của mình. Và trong hiện đời quý vị giới sát phóng sanh, đây là phương pháp trị liệu rất hay về thân bệnh. Bởi do nguyên nhân thân bệnh là do nghiệp sát sanh của chúng ta chiêu cảm. Và quý vị cũng phải tiết chế trong sự ăn uống ngủ nghỉ, nhất là buổi chiều quý vị đừng ăn quá no. Tụi con ở chùa thì buổi chiều không có ăn, còn quý vị còn lao động, còn làm việc thì buổi chiều ăn ít thôi, đừng ăn quá no. Và trong giờ ngủ nghỉ cũng vậy nữa, quý vị phải quân bình đời sống của mình về ăn uống, về ngủ nghỉ thì giảm thiểu về thân bệnh. Còn muốn đoạn trừ tận gốc rễ của thân bệnh thì giới sát phóng sanh, niệm Phật sám hối ha. Còn riêng về phương diện tâm bệnh thì quý vị hằng ngày niệm Phật tụng kinh, giúp cho cái tâm của mình được bình ổn. Và khi mắc phải chứng bệnh về tham, tham ngũ dục, tham tìm của, tham sắc đẹp, danh vọng, địa vị, thì quý vị quán như lời Phật dạy, thân này là một cái túi da hôi thối, không có cái gì là sạch sẽ cả, bởi vì nó thường tiết ra những chất hôi dơ nơi cửu khiếu, chính lỗ. Và quý vị nếu mắc phải chứng bệnh sân giận, nóng nảy, bực bội, cao có, thì quý vị cũng vâng theo lời Phật dạy, dùng phương pháp trị liệu, đó là niệm Phật thật nhiều để tâm an định. Do nhờ năng lực của sự định tâm mà trước bất kỳ một hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn như giữ thái độ bình tĩnh, thản nhiên như tảng đá kiên cố vậy. Rồi quý vị còn quán từ bi, quán tất cả là chúng sanh. Chúng sanh là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình, và là chư Phật đời vị lai. Não hại một chúng sanh là giết chết một vị Phật tương lai. Nhớ như vậy đó mà bao nhiêu sân giận phiền não không còn nữa. Rồi quý vị muốn phát triển trí tuệ, đối trị căn bệnh ngu dốt si mê của mình, thì nghe học chánh pháp. Thời pháp nào nếu chúng ta không đủ duyên đến chùa nghe, thì quý vị thỉnh băng đĩa kinh sách về nghe đọc, để hiểu biết thêm lời Phật dạy và ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống thì căn bệnh ngu si ám chướng không còn nữa. Đây là phương pháp trị liệu theo pháp của Phật, mà pháp Phật rất là màu nhiệm. Ngày hôm nay chúng ta đủ duyên nghe được chánh pháp, mà quý vị nghe cái lời, cái bài kệ khai kinh đó, tức là cái lời tán thán về pháp bảo của hoàng hậu Võ Tắc Thiên, là một vị vua ở Trung Quốc. Bà ta đã làm một bài kệ tán thán về pháp bảo: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Pháp của Phật là vô thượng, bởi vì không có cái pháp nào trên, là vi diệu tức là màu nhiệm, là thậm thâm có nghĩa là sâu xa. Pháp của Phật là vi diệu, là thậm thâm, là sâu xa. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp quý vị, không phải ai cũng gặp được đâu. Nhưng mà con tin chắc rằng tất cả quý Phật tử ở đang hiện diện ở chùa Tiên Long này là diễm phúc nhiều lắm rồi, bởi vì gặp được chánh pháp, nghe được chánh pháp, phải không? Không nói là trăm ngàn muôn kiếp, mà chúng ta biết rằng trăm ngàn muôn kiếp trước mình đã có tu học chánh pháp rồi, ngày nay mới gặp được chánh pháp là diễm phúc vô ngần. Mà nghe được rồi thì như thế nào? Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, con nay thấy nghe xin thọ trì. Thọ trì không có phải, không có nghĩa là chỉ đọc tụng, mà thọ trì có nghĩa là nắm giữ và hành y đó quý vị. Quý vị phải nắm giữ và phải thực hành theo đó thì sẽ hiểu được cái nghĩa chân thật mà Đức Như Lai chỉ dạy. Thì kính chúc toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng chùa Tiên Long hiểu rõ được phương pháp đối trị bệnh khổ, thì quý vị sẽ tận trừ được tận gốc rễ của thân bệnh và trừ được tận gốc rễ của tâm bệnh, để trong hiện tại thân tâm của quý vị thường an lạc và trở thành một người vô bệnh, mạnh khỏe vô ngần, sống an lành trong chánh pháp.
Thì con có làm một bài thơ gửi tặng cho quý Phật tử ở đây. Cúi đầu lại Đức Dược Sư, chúng con bệnh khổ cũng từ tham sân. Thuốc hay trị sẵn lòng cần, nhưng vì vọng chấp bệnh nhân chẳng dùng, để cho đau khổ muôn trùng, hữu duyên nay được tương cùng dược sư. Pháp màu tỏ rạng nhất như là phương diệu dược dứt trừ bệnh căn. Chúng con tích cực siêng năng tu học chánh pháp, lòng hằng nhớ ghi, xin đảnh lễ đấng từ bi, vị thầy thuốc giỏi lương y cứu đời. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.